Chương 277, tuyệt đối đặc tính, Hồng Nguyệt chân danh chương 277, tuyệt đối đặc tính, Hồng Nguyệt chân danh thật là kỳ lạ lực lượng. Trương Vô Nhai đứng ở mảnh này cao duy thời không, đầu ngón tay nhặt viên kia thất thải quang mảnh. Vật này năng lượng đặc tính, cùng hắn giờ phút này thân ở Hồng Nguyệt không có sai biệt, đều có một loại vượt mức bình thường tính tuyệt đối. Loại này tính tuyệt đối, cũng không phải là bắt nguồn từ pháp tắc cường đại, cũng không phải thể lượng to lớn. Nó càng giống là một loại không thể nghi ngờ thiết lập. Chỉ ít tại Trương Vô Nhai xem ra, loại lực lượng này căn nguyên đã siêu việt chư thiên vạn giới bản thân. Đơn thuần thể lượng đi lên nói, Hồng Nguyệt cũng tốt, viên này vụn ánh sáng cũng được, cũng không tính khoa trương. Có thể nó ẩn chứa đặc tính, lại là Trương Vô Nhai trước đây chưa từng gặp. Lực lượng của bọn chúng tựa hồ sẽ không bởi vì ngoại giới hoàn cảnh mà có bất kỳ cải biến. Vô luận đưa nó đặt một phương nho nhỏ phù du giới, hay là vô tận thể lượng đại giới, thậm chí là linh khí khô kiệt mạn pháp chi địa, uy năng của nó cũng sẽ không tăng giảm mảy may. Cái này cùng vô tận đặc tính có chút tương tự, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Vô tận đẳng cấp đặc tính sở dĩ không bởi vì ngoại giới mà thay đổi, liền ở chỗ nó bản thân gồm có vô tận thể lượng. Quét sạch mảnh cùng Hồng Nguyệt chỗ có tuyệt đối đặc tính, càng giống là một loại nào đó đến từ phương diện cao hơn tự sự logic. Thật giống như nó thiết lập như vậy, liền như thế. Trương Vô Nhai nghĩ đến nhị thứ nguyên nhân tử, cái kia đồng dạng là một loại khuynh hướng thiết lập cùng tự sự duy tâm chi lực. Nhưng cả hai tựa hồ lại hoàn toàn khác biệt, làm cho người nghi ngờ địa phương thật sự là nhiều lắm. Trương Vô Nhai lần nữa đánh giá trong tay thất thải quang mảnh, ý đồ phân tích nó chân chính tác dụng. Đại đạo chi đồng toàn lực vận chuyển, vụ ánh sáng nội tại cấu tạo bị từng tầng tước đoạt ra. Nhưng mà, cho dù tước đoạt đến trước mắt hắn có khả năng đạt tới cực hạn nhất, nhỏ bé nhất trình độ, cũng không có thể dò xét đưa ra một tơ một hào chỗ thần dị. Nó tựa như một cái hoàn mỹ dương đen, ngươi xem thấy nó, sờ được nó, lại vĩnh viễn không cách nào lý giải nguyên lý làm việc của nó. Trương Vô Nhai thậm chí chiếu dọi Vô Nhai luật hải, ý đồ tại vô tận khả năng bên trong tìm kiếm mình đã biết được chân tướng đầu kia tương lai. Kết quả vẫn như cũng là trống rỗng, khuyết thiếu đầy đủ tin tức, ngay cả thôi diễn cũng không thể nào hạ thủ. Hắn thu hồi ánh mắt, không còn cưỡng cầu. Nếu không cách nào từ viên này nho nhỏ vụn ánh sáng ở bên trong lấy được đáp án, vậy thì từ càng hùng vĩ phương diện lấy tay. Trương Vô Nhai dương mắt nhìn về phía vòng này ngang qua cao duy to lớn Hồng Nguyệt. Nó toàn thân trong suốt, tản ra vầng sáng bảy màu, đường kính chừng mấy trăm tỷ năm ánh sáng chi cự. Nó là vị tiên nguyệt thần thiếu nữ lực lượng ngưng tụ, đồng dạng có chứa loại kia tuyệt đối đặc tính. Khi hắn thần niệm vừa mới thăm dò vào Hồng Nguyệt bản thể trong đáy mắt, một đoạn tin tức liền một cách tự nhiên chạy vào tâm hải của hắn. Khi Hồng Nguyệt dâng lên thời điểm đây cũng là luân này Hồng Nguyệt chân danh. Mặc dù không biết nàng vì sao xưng ta là thượng giả, nhưng Nguyệt thần đã rời đi, vòng này Hồng Nguyệt, ta có thể lĩnh hội một hai lời còn chưa dứt, Trương Vô Nhai thân hình liền bắt đầu dần dần trở nên mơ hồ, hư ảo. Tại phía sau hắn, vần kia bao dung và có, vĩnh hằng luân chuyển hỗn độn chi nguyệt chậm rãi hiện hiện, nó thể lượng cùng ý thế, lại không thua kém một chút nào trước mắt Hồng Nguyệt. Ông, hỗn độn chi nguyệt bắt đầu cùng Hồng Nguyệt giao hòa, cũng không phải là thôn vệ, cũng không phải chinh phục, mà là một loại tầm thứ cao hơn lý giải cùng đồng hóa, hoặc là nói dung nạp. Hỗn độn chi nguyệt cái kia vô hạn siêu việt, vô hạn phủ định đặc tính, bắt đầu phân tích Hồng Nguyệt Na thiết lập như vậy tuyệt đối đặc tính. Hai loại hoàn toàn khác biệt, nhưng lại đồng dạng vị cách cực cao lực lượng, tại lúc này bắt đầu độ sâu giao hội. Hồng Nguyệt bừng sáng trở nên càng thâm thúy hơn, thất thải lưu quang bên trong mơ hồ có thể thấy được từng sợi hỗn độn chi khí đang sinh diệt luân chuyển. Mà Trương Vô Nhai sau lưng hỗn độn chi nguyệt cũng nhiễm lên một tầng nhàn nhạt màu cầu vồng, nó luân chuyển ở giữa, nhiều hơn một loại khó mà miêu tả tuyệt đối bất bị. Ngay tại hai loại vĩ ngạn lực lượng giao hòa thời khắc, một hạt nhỏ không thể thấy màu đen hạt lặng yên từ Trương Vô Nhai trong thân thể tách rời mà ra. Sau đó, viên này màu đen hạt lặng yên hóa thành một sợi lại so với bình thường còn bình thường hơn ánh trăng, lẫn vào cái kia ở khắp mọi nơi thái âm hào quang bên trong, hướng về mênh mông tinh hải một cái hướng khác chiếu xạ mà đi. Nó mục đích chính là Bạch Vân Tinh. Chương 278, Vô Nhai Thiên Hai, đạo cảnh bắt đầu khải. Chương 278, Vô Nhai Thiên Hai, đạo cảnh bắt đầu khải. Thời gian lần nữa trở lại một ngày sau đó. Cao duy thời không, Hồng Nguyệt bên trong. Trương Vô Nhai lặng lặng đứng lặng, cảm thụ được thể nội cái kia cỗ trước nay chưa có bảng bạc chi lực. Lực lượng 200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 1021020 bực trong 3 ngày này, hắn mở vô nhai cảnh, ngưng tụ hỗn độn chi nguyệt, tự thân lực lượng tại 4 có tăng vọt trên cơ sở, lần nữa chợt tăng gấp mấy trăm lần nhiều. Bực này tăng phúc, cho dù là đối với hắn mà nói, cũng coi như được niềm vui ngoài ý muốn. Cái gọi là vô nhai cảnh, lấy từ đại đạo vô nhai chi ý cấp độ càng sâu, thì là trương vô nhai tự thân đối với kỳ đạo cảm ngộ cùng thuyết minh. Đại đạo vô nhai, duy đi mà thôi. Vô hạn siêu biệt, vĩnh viễn không cuối cùng. Khi cái này tân nguyệt giới đại đạo vì nên hợp hắn cái kia đặc biệt nhục thân đặc chất, từ đó mới tăng ra cái này nhất trọng cảnh giới lúc, liền không thể tránh khỏi nhận lấy hắn cố này cường đại ý cảnh nhu dần. Ta đứng ở giới này liền vô nhai. Đây cũng không phải là một câu nói xuông. Đối với trương vô nhai, thậm chí ngày sau bất kỳ một cái nào may mắn đặt chân cảnh này tồn tại mà nói, lực lượng bản chất đã sơ bộ nhảy thoát ra cảnh giới gông cùng xiềng xích. Cảnh giới bản thân đối bọn hắn ảnh hưởng đem càng ngày càng yếu ớt. Bởi vì bọn hắn tự thân tức là giới hạn điểm cuối cùng, cũng là vô tận chi lộ bắt đầu. Đây cũng là vô nhai cảnh hải tâm. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, ngày sau nếu có sinh linh muốn đặt chân cảnh này, liền nhất định phải từ trên căn bản tán thành trương vô nhai lý niệm, trong vũ trụ cũng không tồn tại một cái tuyệt đối, đứng im trung cực. Chỉ có mãi mãi không ngừng siêu việt, mới là đối với vô tận hai chữ cực hạn nhất biểu đạt. Giới này mới tăng vô nhai cảnh, hắn thực lực đã đủ để so sánh đại đế hệ thống dưới chuẩn đế chi cảnh. Trương Vô Nhai tại tâm tượng trong vũ trụ không ngừng thôi diễn, rất nhanh liền cho ra một cái rõ ràng phán đoán. Vô Nhai cảnh cường giả cùng chuẩn đế bình thường đều có được tại đạo tự thân trên đường tiếp tục không ngừng tiến lên tư cách, cho đến cuối cùng chấp trưởng thiên mệnh, bước ra cái kia cực kỳ trọng yếu một bước. Có thể đoán được, ngày sau Vô Nhai cảnh cường giả ở giữa thực lực sai biệt cũng tất nhiên sẽ lớn đến một loại mức làm người nghe kinh hãi. Vạn ước lần, thậm chí tỷ tỷ lần, trăm tỷ tỷ ngàn tỷ lần chênh lệch, có lẽ cũng chỉ là bình thường. Kể từ đó, Tân Nguyệt giới tu sĩ liền có cùng ngoại giới chuẩn đế tranh phong khả năng. Trương Vô Nhai ý niệm trong lòng chuyển động. Nếu như thế, không bằng lại thêm một mùi lửa. Khoe miệng của hắn khẽ nhếch, suy nghĩ khẽ động. Tân Nguyệt giới đen kịt băng lãnh trong tinh không, một sợi từ cao duy thời không chiếu xạ xuống trong ánh trăng, lặng yên tách ra một viên màu đen hạt. Hạt vào trong hư không ngưng tụ, giãn ra, qua trong giây lát liền hóa thành cùng hồng nguyệt bên trong Trương Vô Nhai không khác chút nào hình tượng. Hắn đứng chắp tay, cũng không gặp có gì kinh thiên động địa động tác. Sau người nó, vầng kia bao dung mà có, vĩnh hằng luân chuyển hỗn độn chi nguyệt liền chậm rãi hiện hiện. Sau một khắc, khó mà tính toán hỗn độn ánh trăng, như là im ắng hải triều, trong nháy mắt liền đã bao phủ toàn bộ Tân Nguyệt vũ trụ, tràn ngập đường kính 72 triệu ức năm ánh sáng mỗi một tấc nơi hẻo lánh. Tân Nguyệt giới bên trong, vô số sinh linh lòng có cảm giác, cùng nhau ngẩng đầu. Vô luận là phàm nhân hay là tu sĩ, đều tại thời khắc này, nghe được một cái vang vọng tại sâu trong linh hồn, nguồn gốc từ đại đạo căn nguyên thanh âm hùng vĩ. Hợp đạo phía trên, cũng không phải là không đường. Đại đạo Vô Nhai, duy đi mà thôi theo thoại âm rơi xuống. Trong vũ trụ vô số tu hành nguyện tương pháp môn sinh linh, chỉ cảm thấy tự thân chi đạo tâm trước nay chưa có tươi sáng, cái kia khốn nhiễu bọn hắn vô số tuế nguyện bình cảnh, lại ẩn ẩn có buông lòng dấu hiệu. Toàn bộ sinh linh đều nín thở, chờ đợi cái kia chí cao tồn tại đoạn dưới. Bầu trời bị màu đen xâm nhiễm, vô tận vô số đại đạo chi hoa thứ tự nở rộ. Đạo và lý xen lẫn, pháp tắc cùng đại đạo hoành minh tại thời khắc này trở thành vũ trụ có khả năng tồn tại cao nhất âm. Âm thanh trong trẻo dừng một chút, sau đó, như là khai thiên tích địa tiếng thứ nhất lôi mình, tại Tân Nguyệt vũ trụ hết thảy hữu tình chúng sinh sâu trong tâm linh ầm vang nổ vang. Này, ta tại Vô Nhai trời, mở. Ầm ầm. Toàn bộ Tân Nguyệt vũ trụ chấn động kịch liệt, cũng không phải là vẹn vẹn phương diện vật chất lay động, mà là toàn bộ pháp tắc căn cơ đều tại bị tái tạo. Một đầu trước nay chưa có mới tinh con đường, bị một cỗ không thể địch nổi vĩ lực cưỡng ép khắc sâu tại giới này tiên địa pháp tắc phía trên. Ngay sau đó, thanh âm hùng vĩ kia vang lên lần nữa, rơi xuống cuối cùng tuyên cáo. Vô Nhai đạo cảnh, khải. Chương 279, hỗn độn mở mới sử, vạn cổ tụng Vô Nhai chương 279, hỗn độn mở mới sử, vạn cổ tụng Vô Nhai bạch vân tinh, phong ba thành. Đây là một tòa phàm nhân cùng tu sĩ hỗn hợp thành trì cổ lão, đã xanh lắt thành trên đường dài tiếng người huyên náo, ngựa xe như nước. Phố dài cuối cùng, một tòa không đang chú ý quán rượu bên trong, càng là ồn ào náo động náo nhiệt tới cực điểm. Các khách uống rượu hoàn tụ tì tiếng giống, đồng tiền rơi túi giòn vang, còn có cái kia nồng đậm mùi rượu cùng mùi đồ ăn hôn tạp cùng một chỗ, tạo thành nơi đây đặc hữu khói lửa nhân gian. Lại nói lần trước, chúng ta giảng đến cái kia ma tệ tử đảo loạn phong vân, hai họa tứ phương quán rượu chính giữa trên bàn, một vị khuôn mặt gầy gò, giữ lại chòm râu dê lão tiên sinh, chính cầm một khối thước gõ, nói nước miếng tung bay. Hắn chính là đợt phong ba này trong thành có chút danh tiếng người kể chuyện, Lý Lao Đầu. Chỉ là, hắn hôm nay nói, lại không phải cái gì anh hùng hiệp khách, cũng không phải cái gì yêu ma quỷ quái. Nhưng ma cao một thước, đạo cao một trượng. Chư vị có biết, phương thế giới này, vì sao mưa thuận gió hòa, vì sao chúng ta có thể an cư lạc nghiệp? Đó là đều là bởi vì có thần minh phù hộ. Lý Lao Đầu vô kinh đường một, thanh trấn toàn trường. Hắn nhìn chung quanh một vòng, gặp ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn tới, lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu, đem đoạn kia sớm đã nhớ kỹ trong lòng tân thần thoại đêm hay nói. Thái sơ thời điểm, vũ trụ chưa mở, thiên địa chưa phân, chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch hỗn độn chi hải, không ánh sáng, im mắng, không lúc nào, vô không. Không biết đi qua bao nhiêu cái hỗn độn kỷ, rốt cục có như vậy một ngày thanh âm của hắn trở nên trầm thấp mà thần bí, phản phất tại tự thuật một đoạn bị phủ đuổi ước vạn năm thái cổ bí mật. Một vòng thần nguyện từ cái kia vĩnh hằng tĩnh mịch sôi trào hỗn độn hải bên trong nhảy lên một cái. Với anh, hắn lần nữa bỗng nhiên vô thức gõ, nổ vang tại tất cả khách uống rượu bên hai. Nó ánh sáng vô lượng, ý nghĩa vô tận. Cái kia nhảy lên, liền mở ra thiên địa, định ra tứ cực, phân ra thanh trọng, diễn hóa địa hỏa phong thủy. Vân kia thần nguyện chính là thế này duy nhất chí cao, là vì sáng thế thần minh. Hán chính là chí cao chi nguyệt, là hỗn độn cũng là cầu đồng. Hắn mở thế giới sau, liền cao ở cái kia trong truyền thuyết Vô Nhai trời phía trên, lấy vĩnh hằng hào quang quan sát cũng tư dưỡng phương vũ trụ này ước vạn vạn trở tuyến nguyện, thủ thế này hết thể hữu tình chúng sinh chi tính ngưỡng cùng cung phụ. Dưới đài các khách uống rượu nghe được như si như say, phản phất thấy tận mắt cái kia khai thiên tích địa bao la hùng vĩ cảnh tượng. Nhưng mà luôn có cái kia uống nhiều quá, không biết trời cao đất rộng. Trong góc, một cái uống đến đỏ bừng cả khuôn mặt trắng hán, ở rượu kéo cuống họng hô. Lý Lao Đầu, chiếu ngươi nói như vậy, chúng ta Tân Nguyệt giới sáng thế thần minh chính là trên trời viên kia đại quan cầu. Vậy cũng quá không có tí sức lực nào một chút. Lời vừa nói ra, cả sảnh đường cười vang. Thuyết thư tiên sinh nghe vậy, sắc mặt bám một chút trắng, trong tay kinh đường mục đều kém chút không có cầm chắc. Hắn ba chân bốn cẳng chạy xuống này, che tráng hắn kia miệng, gấp đến độ thẳng dậm chân. Ôi cho ăn, ta khách quan, cơm có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được a. Ngài đây là đối với thần minh đại bất kính. Hắn thấp giọng, đội vã cuốn cùng nhìn bốn phía một vòng, mới tiếp tục nói, sáng thế thần minh, chí cao chi nguyện. Hỗn độn, cầu đồng, hắn mặc dù cao viễn đạm mạc, vô trí không biết, có thể trên đời này có hắn đại hành giả, ánh trăng hành giả, không biết là ai. Ở trong đám người thấp giọng hô một tiếng, viên nào có rượu, đống nhiên yên tĩnh. Vừa rồi còn tại cười vang các khách uống rượu, nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, đều tỉnh rượu hơn phân nửa. Cái kêu nào chẳng hán, càng là sắc mặt trắng bệnh, tranh thủ thời gian bưng kín miệng của mình, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Ánh trăng hành giả, không người biết lai lịch của nó, không người hiểu tung tích dấu vết, chỉ biết là bọn hắn là thần minh ý chí đại hành giả, mỗi một lần đều là từ ánh trăng bên trong bước ra, trừng ác dương thiện, phán quyết tội nghiệt. Nghe nói, ngay tại mấy ngày trước đó, lân cận thành trương đồ tể, ngày bình thường khi hành phách thị, việc ác bất tận, đang muốn đối với một bé gái mồ côi rối loạn sự tình lúc, một đạo ánh trăng trống rông rơi xuống, ánh sáng bên trong đi ra một vị thần nhân, không nói hai lời, một chỉ liền đem tâm kia đồ tể hóa thành cho bụi. Quán rượu chỗ sâu nhất nơi hẻo lánh, tia sáng ảm đạm, phản phất cùng bốn bề ồn ào náo động ngăn cách ra. Một tấm phổ thông gỗ vương bên cạnh bàn, ngồi ba vị khí chất phi phàm đạo nhân. Trước mặt bọn hắn bày biện tầm thường nhất rượu đủ, thần thái khác nhau, quanh thân tản ra huyền ảo dị thường bất bị, lại vẫn cứ không có một cái nào khách uống rượu có thể chú ý tới bọn hắn tồn tại. Ba người này chính là Bạch Vân Tông trưởng giáo Bạch Vân Tử, cùng tông nội hai vị chân nhân. Một vị thân hình khôi ngô trưởng lão bưng chén lên, uống một hơi cạn sạch, ồm ồm mở miệng, thanh âm lại chỉ ở ba người ở giữa lưu truyền. Trưởng giáo, đây chính là chúng ta lên tông thần tử a. Quả nhiên là thực lực khó lường. Nào chỉ là khó lường một vị khác thân mang văn sĩ bảo, khí chất phóng khoáng ngông nên trung niên đạo nhân tiếp lời, hắn chính là Phong Nhàn chân nhân. Hắn lúc này mới tới mấy ngày, liền trở thành chúng ta một giới này sáng thế thần minh. Cái này quá bất hợp lý. Thượng tông mỗi một vị đều là kinh khủng như vậy tồn tại a. Phong Nhàn chân nhân trong mắt tràn đầy kinh nghi bất định. Nhất làm cho hắn cảm thấy tim đập nhanh chính là, trong trí nhớ mình liên quan tới Tân Nguyệt giới khởi nguyên nhận biết, lại bị cưỡng ép xoắn cải. Từ xưa đến nay, lưu truyền xuống tất cả điện tịch, tất cả truyền thuyết thần thoại đều biến thành bây giờ cái này thuyết thư tiên sinh trong miệng phiên bản. Hỗn độn chi nguyệt khai thiên tích địa, vô nhai trời trí cao vô thượng. Đây là từ trên căn nguyên, sửa đổi toàn bộ thế giới thiết lập tái tạo lịch sử. Nếu không có mấy ngày trước đây vô nhai thần tử từ vô nhai trời triệu hoán bọn hắn căn bản không có khả năng phát hiện những này sự thực đáng sợ. Bạch Vân Tử nghe vậy, cũng là lắc đầu, cười khổ vài tiếng. Trước kia, ta đối với thần tử cũng biết không nhiều, nhưng bây giờ xem ra, hắn tại Thái Huyền Thần Sơn lịch đại thần tử bên trong, cũng nên là tiền vô lai giả Phong Nhàn chân nhân đặt chén rượu xuống, một đôi tinh mâu nhìn về phía Bạch Vân Tử. Trường giáo, mấy ngày nay, ba người chúng ta theo thần tử mệnh lệnh, tự mình hóa ra phân thân, ở các nơi gieo rắc cái kia nguyệt thần di địa tin tức ngươi nói. Những cái kia trốn ở trong khe cống ngầm ma tệ tử, sẽ mắc lừa sao? Bạch Vân Tử nghe vậy, vui vẻ khoát tay áo, dường như hoàn toàn không thèm để ý kết quả. Mắc lừa? Không mắc mưu. Hắn hỏi ngược một câu, sau đó chậm rãi cho mình châm trước một chén rượu. Lại có quan hệ thế nào đâu? Khôi Ngô trưởng lão cùng Phong Nhàn chân nhân liếc nhau, đều là từ đối phương trong mắt thấy được không hiểu. Chỉ gặp Bạch Vân Tử duỗi ra một ngón tay, chám chám trong bát rượu, ở trên bàn nhẹ nhàng điểm một cái. Một vòng gợn sóng đẩy ra. Phải biết, chí cao chí vĩ hỗn độn chi nguyệt, hắn ánh trăng, đã sớm đem cái này trăng non vũ trụ mỗi một tấc tinh không, mỗi một hạt bụi bặm đều chiếu ở trong đó. Huống chi vị kia, còn tại Vô Nhai Thiên Chi thượng, nhìn chăm chú lên đâu. Chương 280, vạn cổ đều là hư ảo, nhất niệm định chân thượng chương 280. Vạn cổ đều là hư ảo, nhất niệm định chân thường tân nguyện giới, trí cao độ cao, vô thượng phía trên, vô nhai trời. Nơi đây cũng không thế tục trong tưởng tượng vàng son lộng lẫy, cũng vô tiên nhà thoại bản bên trong miêu tả vô số thiên cung lầu cát. Toàn bộ vô nhai thiên chi thượng, mênh mang mênh mông, chống trải tịch liêu. Tại phương này vô bờ vô bến, vô biên vô hạn trí cao chi thiên trung ứng nhất, một tôn vĩ ngạn đến khó lấy tưởng tượng thần nhân ngồi xếp bằng. Vị thần này thân người lấy huyền bảo, tóc đen mắt đen, khuôn mặt tuấn lãng mà uy nghiêm, khí tức quanh người cổ lão tăng thương. Hắn vẹn vẹn xếp bằng ở này, pháp thể liền có mấy vạn triệu triệu ức năm ánh sáng chi cự. So đã từng toàn bộ trăng non vũ trụ cộng lại còn muốn khổng lồ không biết gấp bao nhiêu lần. Càng thêm chú mục là ở sau lưng của hắn lơ lửng một vòng cực kỳ to lớn hỗn độn chi nguyệt. Thần nguyệt biên giới, từng kia từng sợi ánh sáng cầu vồng tiêu tán mà ra, là cái gì vĩnh hằng hỗn độn tăng thêm một vòng khó tả sát thái. Vị thần này người chính là Trương Vô Nhai. Giờ phút này hắn đem ánh mắt đầu nhập trước người hư vô, nhìn về hướng đầu kia trùng trùng điệp điệp vô thủy vô trung thời gian trường hạ. Đầu trường hạ này ghi chép tân nguyệt giới hết thảy đi qua, gánh chịu lấy giới này tất cả hiện tại, cũng chạy xiết hướng giới này vô tận sinh linh vô tận tương lai. Ngay tại trường Hà Thượng Du, một cái to lớn bàn tay màu đen chính phá vỡ tầng tầng thời gian sóng lớn, che xuống, trực tiếp hướng phía Trương Vô Nhai vị trí hiện tại trong lúc nhất thời này tiết điểm chấn áp mà đến. Nó uy vô tận, kỳ lực vô tận. Bàn tay kia tán phát lực lượng, thậm chí trong lúc mơ hồ siêu việt chư thiên vạn giới hệ thống bên trong chuẩn đế. Trương Vô Nhai mặt không đổi sắc, chỉ là bật cười một tiếng. Đáng tiếc, không chịu nổi một kích. Thoại âm rơi xuống trong mắt của hắn thần quang tăng vọt, sáng chói đến cực hạn. Trong nháy mắt liền hóa thành một đạo đường kinh có thể đạt tới mấy ngàn triệu triệu ức năm ánh sáng màu đen của sáng đi ngược dòng nước, hướng về dòng sông thời gian đầu nguồn mà tới. Cổ sáng những nơi đi qua, thời không trường hà bên trong vô số nước sông bị trống không tan biến mất, vạn sự vạn vật vạn linh vạn tượng đi qua, hiện tại, tương lai đều dưới một kích này bị tùy tiện sửa, thậm chí triệt để xóa đi. Mà cùng nhau bị xóa đi, còn có cái kia to lớn bàn tay màu đen. Làm xong đây hết thảy, Trương Vô Nhai thu hồi ánh mắt. Thanh âm của hắn rung động ầm ầm, tại trống trải vô nhai trời bên trong quân quẩn. Bao nhiêu lần? Từ vô số kỷ nguyên mới bắt đầu, cho tới bây giờ, ta đã trải qua bao nhiêu lần ma họa? Trương Vô Nhai thấp giọng tự nói, toàn bộ vô nhai trời thời không đều theo tâm niệm của hắn mà trở nên màu sắc sặc sỡ, vô số cảnh tượng như là muôn nghìn việc hệ trọng giống như điên cuồng hoán đổi, sinh diệt. Nhưng hắn bản tâm từ đầu đến cuối neo định vào hiện tại, căn bản không nhận cái này thời không trường hà biến thiên chi cảnh ảnh hưởng. Trương Vô Nhai tự nhiên rõ ràng, cách hắn mở Vô Nhai trời đến hôm nay, kỳ thật bất quá 3 ngày mà thôi. Không sai, vẹn vẹn 3 ngày. 3 ngày trước, hắn lấy Hỗn Độn Chi Nguyệt vô tận uy năng, cưỡng ép nơi này giới trên đại đạo mở Vô Nhai trời lại sáng tạo ra Hỗn Độn Chi Nguyệt sáng thế nói mượn nhờ Hồng Nguyệt cái kia không thể tưởng tượng đặc tính, xuyên tạc vật cổ, luyện giả làm thật. Từ đó, đại đạo sửa, kỷ nguyên thiên thiên. Toàn bộ Tân Nguyệt giới lịch sử, từ trên căn nguyên bị tái tạo. Hắn Trương Vô Nhai, liền trở thành giới này duy nhất sáng thế thần minh, là vầng kia từ hỗn độn bên trong nhảy lên mà ra, khai thiên tích địa chí cao chi nguyệt. Mà trong quá trình này, Hồng Nguyệt tuyệt đối đặc tính, có thể cư công đầu. Trương Vô Nhai tâm niệm vừa động, liên quan tới Hồng Nguyệt hết thể huyền bí, liền trong lòng trong hồ rõ ràng chảy xuôi. Hồng Nguyệt đặc tính, cùng nguyện vọng có quan hệ, cũng cùng luyện giả thành chân có quan hệ. Ban sơ, Hồng Nguyệt là không có được bất luận cái gì năng lực. Tại vô tận quá khứ xa xôi, có tiên dân tại trong đêm tối ngẩng đầu ngắm trăng, cảm thán nguyệt chi thần kỳ. Hắn cho là, trong mặt trăng ẩn chứa một loại nào đó lực lượng kỳ lạ, mà loại lực lượng kia, hắn đem nó mệnh danh là Vĩnh Hằng. Thân là bộ lạc đại tế ti hắn, đem truyền thuyết này tại tộc nhân bên trong đời đời truyền lại. Một đời, hai đời, trăm đời, thiên đại. Khi tin tưởng cái này thiết lập sinh linh đủ nhiều lúc, kỳ tích phát sinh. Thẳng đến có một ngày, đỏ tím chi nguyệt, dài hằng bắt đầu hiện. Từ ngày đó lên, ánh trăng như nước, chiếu rọi Vĩnh Hằng. Mà sạch sẽ đồ vật, chắc chắn sẽ có người liên tưởng đến gương sáng cùng chiếu rọi. Thế là, lại qua không biết bao nhiêu năm tháng, khi đủ nhiều sinh linh cho là mặt trăng nên như gương sáng giống như chiếu rọi vạn vật lúc, trắng thuần chi nguyệt, kính huyền xuất hiện. Nó thanh huy như tẩy, quang diệu có trần, kỳ hình như thiên kính treo cao. Trải qua vạn cổ, cuối cùng cũng có tháng 6 treo trên bầu trời chi dị cảnh. Hồng Nguyệt chỗ thần kỳ chính là ở đây. Trước thiết lập một cái giả thuyết hoặc nguyện vọng lại thông qua các loại phương thức, để đủ nhiều sinh linh tin tưởng nó tồn tại. Khi cái này chung nhận thức đạt tới cái nào đó các trị, Hồng Nguyệt đặc tính liền sẽ khởi động, đem cái này hư giả thiết lập biến thành chân thật bất hư tồn tại. Ở trong đó dính đến thật giả chi biến, cũng dính đến có hay không mà nói, huyền ảo không gì sánh được. Nhưng đặc tính vốn cũng không phải là có thể nói đạo lý tồn tại. Nó thiết lập như vậy, liền như thế. Vị Tiên Nguyệt thần bèn bèn một đạo nguyên thân, thậm chí cũng không phải là bản thể, nhưng nàng có Hồng Nguyệt, dĩ nhiên đã có bực này có thể xưng lịch tiên năng lực. Nghĩ tới đây, Trương Vô Nhai cũng không khỏi đến sinh ra mấy phần hiếu kỳ. Nguyệt thần bản thể vị trí, đến tột cùng là một phương thế giới như thế nào? Chương 281, con đường mênh mông ai kế, thần ý sáng tỏ bạn cổ hành. Chương 281, con đường mênh mông ai kế, thần ý sáng tỏ bạn cổ hành. Trương Vô Nhai mở ra Vô Nhai trời, là Tân Nguyệt giới lập xuống hợp đạo phía trên con đường. Nơi đây, ở vào nguyên bản Hồng Nguyệt chỗ cao duy thời không, có chút vượt qua 3 triệu, lại chưa hoàn toàn bước vào tứ duy, huyền diệu dị thường. Ngay sau, nếu có tu sĩ có thể khám phá kỳ đạo, đạt đến Vô Nhai chi cảnh, liền có thể phi thăng đến tận đây, cùng hắn cùng chỗ một mảnh bầu trời. Chỉ là, không biết muốn qua bao nhiêu tuế nguyệt mới có người như vậy xuất hiện. Hợp đạo cảnh tu sĩ, cùng trời đồng thọ, giữ đạo hợp chân, tại Tân Nguyệt giới đã là ngôn xuất pháp tùy tồn tại. Lại có mấy người có thể ngăn cản được cái này Vĩnh Hằng an nhàn, đi truy tìm đầu kia mênh mông vô tận siêu việt chi lộ. Trương Vô Nhai không đi nghĩ những này. Đường, hắn đã trải bên dưới. Đi cùng không đi, là kẻ đến sau sự tình. Mà tại hắn mở Vô Nhai thiên hậu, thân nạp vạn giới thần thông tự hành vận chuyển. Khi ấy, ý thức của hắn tồn tại, hóa thành vô cùng vô tận màu đen hạt, chút xuống, dung nhập Tân Nguyệt giới thời không trường hà bên trong. Hắn hóa thành lịch sử bản thân. Tại Thái Sơ Hồng Ngông, hỗn độn chưa mở thời điểm, hắn chính là mảnh kia tĩnh mịch hỗn độn hải bên trong một sợi ý chí, tại Vĩnh Hằng cô tịch bên trong dựng dục khai thiên tích địa kia sáng thứ nhất. Tại thần thoại mới bắt đầu, hắn hóa thân thành cái thứ nhất ngắm nhìn bầu trời cổ biên, dùng nguyên thủy nhất âm tiết, hướng đồng bạn giảng thuật hỗn độn thần nguyện sáng thế truyền thuyết. Hắn hóa thành người ngâm thơ dòng, hành tẩu ở phàm trần liệt quốc, đem đoạn kia sáng thế sử thi tập kết ca dao, chuyển sướng tại đầu đường cuối ngõ. Hắn hóa thành sử quan, tại thanh đăng sách cổ phía dưới, múa bút thành văn, đem Vô Nhai đạo tôn vinh quang, trịnh trọng viết nhập vương triều chính sử khúc dạo đầu. Hắn hóa thành đại năng tu sĩ, khai tông lập phái, đem hỗn độn chi nguyện sáng thế nói phục làm cao nhất kinh điển, lệnh cưỡng chế môn hạ đệ tử ngày đêm đọc. Hắn hóa thành người buôn bán nhỏ, hóa thành vương hầu tướng lĩnh, hóa thành hoa, chim, cá, sâu, hóa thành sông núi cỏ cây. Hắn hóa thành cái này bị xuyên tạc trong lịch sử vạn vật và linh, mà mỗi một cái hắn đều đang làm lấy cùng một sự kiện, truyền sướng hỗn độn chi nguyện vĩ đại, ca tụng thần trí cao minh vinh quang. Một năm, mười năm, trăm năm, vạn năm, ước năm, nghìn tỷ năm, thời gian đã mất đi ý nghĩa. Tại đầu này bị vô hạn kéo dỗi trong dòng sông lịch sử, Trương Vô Nhai ý chí đã trải qua khó mà tính toán tuế nguyệt. Rốt cục, tại cái nào đó không cách nào bị định nghĩa thời khắc. Khi Hồng Nguyệt dâng lên thời điểm cái này một do nguyệt thần ngưng tụ vĩ đại đồ vật, kỳ đặc tính, bị triệt để dẫn động. Ông, một tiếng rất nhỏ đến không thể phát giác, nhưng lại vang vọng toàn bộ dòng sông lịch sử kỳ diệu thanh âm rung động. Thành. Từ nay bắt đầu từ thời khắc đó, tất cả hư giả đều thành chân thực. Hỗn độn thần nguyệt khai thiên tích địa, Vô Nhai chi thiên từ xưa trường tồn. Sự thật thành lập. Vô Nhai trời bên trong, Trương Vô Nhai ý thức từ vô cùng lịch sử viễn thân bên trong một lần nữa ngưng tụ. Hắn mở mắt ra, trong mắt là vạn cổ lưu chuyển tang thương. Vừa rồi cái kia vô số cái nghìn tỷ năm kinh lịch, cũng không phải là ảo giác, mà là hắn tự mình đi qua một đoạn chân thật bất hư tuế nguyệt. Hắn với thế giới mở trước đó hóa thân hỗn độn thắng đủ, từ hỗn độn hải nhảy lên một cái, thế giới từ đó mở. Hắn tại vô số kỷ nguyên trước đó hóa thân vĩ ngạn thần nhân, mở Vô Nhai trời, xưng hào Vô Nhai đạo tôn. Trương Vô Nhai, hắn, không, hắn, tức là cái này trăng non vũ trụ thần trí cao minh, sáng thế chi thần. Hắn là hỗn độn thắng đủ, là cầu đồng, cũng là Vô Nhai đạo tôn. làm bị hắn dung nạp thời không hợp lại hình tân nguyệt giới phương vũ trụ này, tựa hồ cũng nhiễm phải hắn cái kia vô hạn siêu việt đại đạo chân ý từ vô tận tuế nguyệt trước đó, nó liền bắt đầu bành trướng. Không, dùng bành trướng để hình dung, đã còn thiếu rất nhiều. Là tăng vọt. Vĩnh viễn không có điểm dừng bạo trướng. Vũ trụ biên giới, lấy một loại vi phạm hết thể pháp tắc tốc độ, điên cuồng hướng lấy không biết hư không kéo dài. Tinh thần cùng tinh thần khoảng cách bị vô hạn kéo ra, tinh hệ cùng tinh hệ khoảng cách hóa thành tuyệt vọng lật trời. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, lại có vô cùng vô tận vật chất mới, tinh thần mới, tinh hệ mới, tại những cái kia bị kéo ra trong hư không trống rỗng sáng sinh, điền vào tất cả trống không. Toàn bộ vũ trụ tựa như một cái đang bị thổi lên khí cầu, mà lại vĩnh viễn sẽ không đình chỉ. Nó cũng đang không ngừng siêu việt lấy chính mình của quá khứ. Trải qua cái này dài dằng dặc đến khó lấy tính toán tuế nguyệt tích lũy, tân nguyệt giới thể lượng đã tới một cái không thể tưởng tượng hoàn cảnh. Đường kính 1,2 triệu ức cổ gò năm ánh sáng. Đây cũng không phải là hạt bụi nhỏ cùng sơn hải giới chênh lệch. Cũ mới tân nguyệt giới so sánh, đã mất ý nghĩa. Đây cũng là luyện giả thành chân A Trương Vô Nhai cảm thụ được đây hết thảy, trong lòng cũng có gợn sóng. Hồng nguyệt lực lượng so với hắn trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Nó khiêu động, là thật cùng giả căn cơ, là có cùng không giới hạn. Mà tại trận này ầm ầm sóng dậy sáng thế sử thi bên trong, ý chí của hắn tại hỗn độn chi nguyệt vĩnh hằng hào quang chiếu dọi xuống, cũng một cách tự nhiên ra đời một loại hoàn toàn mới tồn tại. Đó là một đám hành tẩu ở dưới ánh trăng tài quyết giả. Bọn hắn không có hình thể, không có thần trí, không có tư tâm, thậm chí không có khả năng tính là sinh mệnh. Bọn hắn là pháp tắc cụ hiện, là trật tự kéo dài. Bọn hắn là chính nghĩa người chấp hành, là quang minh đấy biểu tượng. Bọn hắn là ánh trăng hành giả. Gánh tội ác sinh sôi, khi hắc ám lan tràn, khi sinh linh phát ra tuyệt vọng nhất cầu nguyện, ánh trăng liền sẽ rơi xuống. Hành giả từ ánh sáng bên trong đi ra, mang đến thần minh nhất công chính, cũng lãnh khốc nhất phán quyết. Bọn hắn là hỗn độn chi nguyệt ý chí, là vô nhai đạo tôn nhìn về phía thế gian ánh mắt. Từ đây, thần minh cao ở vô nhai trời, đạm mạc vô tình. Mà hắn sứ giả, hành tẩu ở nhân gian. Chương 282, tháng treo trên bầu trời ý kiến thiện ác, quyền trấn nhân quả từ vô nhai. Chương 282, tháng treo trên bầu trời ý kiến thiện ác, quyền trấn nhân quả từ vô nhai. Thế gian không đều, vận mệnh mênh mông. Có sinh linh từ cất tiếng khóc chào đời lên, liền sinh ở cuộc sống xa hoa nhà, cả đời phú quý, vô thai vô nạn. Cũng có thiên tiêu sinh mà vì tiên, giữ đạo hợp chân, quan sát hồng trần. Nhưng càng nhiều là những cái kia tại trong trần thế dãy rủa, vì một ngày ấm no mà buôn ba lao lực, cuối cùng hóa thành một nắm cắt vàng phàm tục. Trương Vô Nhai cao ở vô nhai trời, ánh mắt chiếu tới là vô ngần tinh hải, là mỹ lệ tinh vân, là cái kia 1,2 triệu ức cổ gò năm ánh sáng vũ trụ bao la hùng vĩ tranh cảnh. Nhưng hắn cũng không phải là không hiểu chúng sinh. Trương Vô Nhai tầng thứ 2 dung nạp thế giới, đem ức vạn sinh linh bi hoan hỉ nhạc đặt vào bản thân, đã từng mấy lần hắn hóa vật, kinh nghiệm bản thân qua phàm nhân sinh lão bệnh tử, tu sĩ con đường long đong. Hắn biết được chúng sinh chi buồn, cũng sáng tỏ vô tận sinh linh nỗi khổ. Nhưng hắn cuối cùng không phải đấng toàn năng vô thượng tồn tại, Trương Vô Nhai rất rõ ràng điểm này. Hắn sáng tạo không ra một người người vì dòng đất nước lý tưởng độ, cũng vô pháp hứa hẹn một cái chúng sinh đều là đến đại tự tại viên mãn tương lai. Nhưng, chỉ ít, hắn có thể làm cho thế gian này ác, thiếu như vậy mấy phần. Có thể làm cho những cái kia vô lực người kêu khóc, nhẹ như vậy một chút. Ý nghĩ này cả đời, liền cũng không còn cách nào ngăn chặn. Ánh trăng hành giả, chính là tại như vậy ý chí bên dưới, từ hỗn độn trong ánh trăng đản sinh trật tự hóa thân. Hỗn độn chi nguyệt chiếu sáng tứ phương, không xa không giới. Cho dù là sinh linh tâm linh chi hải, cũng vô pháp che đậy cái kia từ hỗn độn bên trong nhảy ra luồng ánh sáng thứ nhất. Trước mặt mọi người sinh ngẩng đầu, nhìn lên trên bầu trời thần nguyện lúc, Trương Vô Nhai liền tồn tại ở bọn hắn ký ức bên trong. Trước mặt mọi người sinh tắm rửa nguyệt hoa, mặt trăng quan mang, liền cũng lấp lóe tại tâm hải của bọn họ bên trong. Thế là, quy tắc lặng yên thành lập. Sát hại người vô tội, chết. Giết hại trung lương người, chết. Bạo ngược nền chính trị hà khắc người, chết. Xúc nô buôn bán nô giả, chết. Như hại vu cáo người, chết. Tương đạo băng lãnh mà tuyệt đối quy tắc, theo hỗn độn chi nguyệt vĩnh hằng chiếu rọi, khắc sâu tại tân nguyệt giới thiên địa pháp tắc bên trong. Trương Vô Nhai cũng không phải là tự khoe là đo đạc thiện ác tiêu xích, hắn chỉ là chính nghĩa năm đấm. Hắn lấy tự thân đối với tốt lý giải, là trăng quang hành người chế định làm việc thiết luật. Nếu như có người đối với hắn quy tắc tâm hoài bất mãn, cảm thấy hắn quá mức bá đạo, có thể là can thiệp quá mức. Vậy cũng rất đơn giản, chỉ cần nắm đấm so với hắn lớn liền tốt. Trước đó, hết thảy chỉ trích cùng bất mãn đều không có bất cứ ý nghĩa gì. Ánh trăng hành giả mang tới cải biến, xa không chỉ nơi này. Theo Trương Vô Nhai hắn hóa lịch sử kinh lịch triệt để hóa thành chân thực, tân nguyệt giới từ xưa đến nay hết thảy chúng sinh, nó sinh mệnh căn nguyên bên trong đều nhiều hơn một bộ hệ thống tu hành. Ánh kính Vô Nhai thể hệ, không có người đối với cái này ôm lấy nghi vấn, thậm chí không có người sẽ đi suy nghĩ cái này bộ thứ hai hệ thống từ đâu mà đến. Liên thời cổ sơ, ai truyền đạo chi? Trên dưới chưa hình, gì do thi chi? Những này khốn nhiều vô số tiên hiền trung cực vấn đề tại giới này, nhưng lại chưa bao giờ có người đưa ra. Chỉ vì tồn tại ở vô tận sinh linh tầng dưới chót nhất nhận biết chính là Vô Nhai đạo tôn, chấp trưởng huyền cơ, hỗn độn chi nguyện mở hồng nông, hết thảy đầu nguồn sớm đã có đáp án. Có lẽ là Trương Vô Nhai tồn tại đối với tân nguyệt giới nguyên bản lịch sử quỹ tích thay đổi được quá mức triệt để, lại có lẽ là ánh trăng hành giả đối với ma tông, thậm chí sau lưng nó ma tộc trùng kích quá kịch liệt, rốt cục đưa tới một ít tồn tại vĩ đại nhìn chăm chú. Cũng có khả năng là Trương Vô Nhai bản thân hành vi đã xúc phạm những cái kia tồn tại sở thiết dưới quy tắc, kết quả của nó chính là ma họa tồn tại hình thức phát sinh tính căn bản biến hóa. Tựa như vừa rồi cái kia bị hắn tùy tiện xóa đi bàn tay màu đen, chính là ma họa cụ hiện hóa. Tại hắn thân hóa lịch sử, tại thời gian trường hà trung du giặc trong những năm tháng ấy, cơ hồ mỗi một ngày đều có loại này bàn tay màu đen từ thời không thượng du, hạ du, bất kỳ một cái nào thời đại, bất kỳ một cái nào thời khắc chống rống nô ra, hướng về hắn chỗ hiện tại trấn áp mà đến. Vô cùng vô tận, phản phất mãi không kết thúc. Chính như trước đó Bạch Minh Tử nhìn thấy như thế, Trương Vô Nhai tồn tại, căn bản là không cách nào bị thể hiện tại thời không trường hà bên trong. Hắn đi qua không thể sửa đổi, hắn tương lai không thể nào tìm kiếm. Thế là, những công kích này duy nhất có thể chạm đến, chỉ có hắn hiện tại. Sau đó, liền bị hắn dễ như trở bàn tay xóa đi. Một lần, hai lần, 100 lần, 1000 lần, 1000 lần, ngàn tỷ lần. Bất quá, mỗi ngày bị những con rùa này đốt, cuối cùng vẫn là có chút đáng ghét. Vô Nhai trời bên trong, Trương Vô Nhai chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt bình tĩnh, lại phảng phất xuyên thủng vô tận thời không. Hắn có thể cảm giác được, mỗi một lần bàn tay màu đen xuất hiện cùng hủy diệt, đều có một cố mịt mờ mà khổng lồ ác ý tại thời không trường hà không biết chỗ sâu không ngừng tích xúc, lớn mạnh. Những cái kia bàn tay màu đen, càng giống là một loại nào đó thăm dò, có thể là một loại như thế. Bọn chúng đang dùng chính mình hủy diệt, ngôi nấng lấy cái nào đó càng khủng bố hơn tồn tại. Bất quá, cũng sắp cái này ma họa đã nhanh muốn tích lũy đến cực hạn. Chương 283, bách giới cửa mở kinh phong vũ, làm sao biết thiên ngoại hưu thiên tôn. Chương 283, bách giới cửa mở kinh phong vũ, làm sao biết thiên ngoại hưu thiên tôn. Bạch Vân Tinh, thần điện cổ lão. Điện đường chỗ cao, một phương thô ráp trên ghế đá, một vị thân mang trường bào màu tím tấm thanh niên chính nhắm mắt dưỡng thần. Diệp Khư từ ngoài điện đi vào, bước chân đi mắng, đi vào ghế đá phía dưới, khom mình hành lễ. Thần sử đại nhân. Thanh âm của hắn ép tới rất thấp, mang theo một tia không dễ dàng phát giác căng cứng. Nguyệt thần di địa dự tính còn có 3 ngày liền có thể mở ra, bất quá trên ghế đá thanh niên mí mắt cũng không nhấc một chút, trong giọng nói lộ ra mấy phần không kiên nhẫn. Bất quá cái gì? Có chuyện nói thẳng, không cần ấp a đúng. Là. Diệp Khư đầu rủ xuống đến thấp hơn chút, gần nhất, Bạch Vân Tông, Thanh Vân Tông, Thái Nhất Môn những tu sĩ kia làm việc có chút khác thường. Bọn hắn lại cũng tại bốn chỗ gieo rắc Nguyệt thần di địa đem khải tin tức, e sợ cho thiên hạ không biết. Ta lo lắng, ở trong đó phải chăng đã xảy ra biến cố gì? Hắn ngẩng đầu, tuấn mỹ mà yêu dị trên khuôn mặt mang theo một tia xin chỉ thị ý vị. Nếu là Thái Huyền Thần Sơn người đã nhúng tay, kế hoạch của chúng ta phải chăng cần làm chút biến động. Nghe được Thái Huyền Thần Sơn bốn chữ, thanh niên rốt cục mở mắt. Hắn ngồi thẳng người, nhíu mày. Thái Huyền Thần Sơn hắn lặp lại một lần, ngón tay vô ý thức tại ghế đá trên lan can nhẹ nhàng đánh, phát ra cạch, cạch nhẹ vang lên. Trong đại điện trong lúc nhất thời chỉ có cái này đơn điệu tiếng đánh quanh quẩn. Diệp Khư không dám thúc giục, chỉ là lặng lặng cúi đầu chờ đợi. Hắn biết, vị này thần sử nhìn như tuổi trẻ táo bạo, kỳ thực tâm cơ thâm trầm, nếu không cũng không có khả năng bị ủy thác trách nhiệm. Thật lâu, tiếng đánh ngừng. Theo nguyên kế hoạch làm việc, gặp Diệp Khư trên mặt lo nghĩ chưa tiêu, thanh niên khỏe miệng dắt một vòng ngạo nghệ độ cong. Ngươi nên biết được, ta là thần sử, từng có may mắn đến ma tộc ngày thứ tư vương một trong liếc, bị ân tứ. Diệp Khư nghe vậy, con người bỗng nhiên co rụt lại. Ma tộc tứ đại thiên vương, đó là đứng ở đại đạo đỉnh cao nhất vô thượng tồn tại, kỳ danh hủy bản thân liền đại biểu lấy cấm kỵ cùng khủng bố. Có thể được loại tồn tại kia thoáng nhìn, trên bản chất giống như là đại đạo lọt mắt xanh, có tỷ lệ thu hoạch được ân tứ. Loại này ân tứ, có thể là một loại nào đó không thể tưởng tượng năng lực, cũng có thể là thể chất thuế biến, thậm chí có thể là trực tiếp hóa thành thiên vương thân thuộc, một bước lên trời. Vô luận như thế nào, đối với bất luận cái gì có hạn tầng cấp sinh linh mà nói, đây đều là đủ để cải biến vận mệnh thiên đại kỳ ngộ. Ta đoạt được tri ân ban thưởng làm một thần thông, tên là bách giới cửa, có thể mở ra thông hướng rất nhiều vẽ giới thông đạo, dẫn tới vô cùng vô tận vẽ giới thu triều, làm việc cho ta. Nói đến đây, thần sử cũng không khỏi đến có chút tự đắc. Hắn từng dùng cái này thần thông dẫn tới vô tận hoa thú, thậm chí còn có một ít tồn tại cực kỳ cường đại, hủy diệt rất nhiều phụ du giới. Mà liên tại vừa rồi, ta có thể cảm giác được, bách giới cửa đạo thần thông này, ngay tại ta trong thần thức tự hành tạo dựng. Ngươi hẳn là minh bạch, điều này có ý vị gì đi? Diệp Khư đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức trên mặt hiện ra vẻ mừng như điên. Hắn đương nhiên minh bạch. Thần sử thần thông tự hành vận chuyển, cái này khả năng có một lời giải thích, có một vị khắc cùng thuộc ngày thứ tư vương dưới trướng sứ giả, thậm chí có thể là tồn tại càng cường đại hơn, ngay tại giáng lâm giới này. Ngươi minh bạch liền tốt. Thần sử thỏa mãn nhẹ gật đầu, có bực này cường hiện tại, chỉ là một hai vị Thái Huyền Thần Sơn khách đến thăm, lại có thể lật lên bọn nước gì? Bọn hắn chủ động gieo rắc tin tức, bất quá là muốn dẫn xà xuất động, diệt cùng lúc thôi. Buồn cười, bọn hắn căn bản không biết, chính mình dẫn tới, chính là kinh khủng bực nào quá giang mãnh long. Là thuộc hạ minh bạch. Diệp Khư trong lòng cuối cùng một tia bất an cũng tan thành mây khói. Hắn cúi người hành lễ, quay người thối lui ra khỏi đại điện. Xem ra, đích thật là ta quá lo lắng. Cùng một thời gian, Vô Nhai trời, chống trải, Tịch Liêu, Vĩnh Hằng. Trương Vô Nhai cái kia mấy vạn triệu triệu ức năm ánh sáng chi cự bản tướng xếp bằng ở này, phía sau hỗn độn chi nguyệt chậm rãi chuyển động, tiêu tán ra ánh sáng cầu vồng, chính là giới này hết thảy pháp tắc đầu nguồn. Tại hắn quanh thân, cái kia vô cùng vô tận, như hằng cắt sông đếm được thần minh hư ảnh, chính lấy thành tín nhất tư thái, dùng nhất hùng vĩ đạo âm, một lần lại một lần tụng sướng. Tụng hỗn độn chi nguyệt, ánh sáng không thể đo, thọ không thể cướp, thần thông không thể tên. Tán Vô Nhai đạo tồn, pháp sâu vạn giới, lực che chư thiên, nhất niệm động thì vạn vũ sinh diệt. Tại hắn cái kia cực lớn đến đủ để dung nạp vô số cá cựu trăng non vũ trụ pháp thể trước đó, mấy ngàn dặm có hơn, chính lơ lửng ba đạo nhỏ bé như hạt bụi thân ảnh. Bọn hắn nhìn qua nhỏ bé đến kém xa, phản phất là mênh mông trên bức họa ba hạt hạt bụi nhỏ. Chính là Bạch Vân Tử, cùng Phong Nhàn chân nhân cùng Xích Diễm chân nhân. Nhỏ yếu như vậy sinh linh, nếu không có Trương Vô Nhai che chở, bọn hắn ngay cả tồn tại ở này, nhìn thẳng thần minh tư cách đều không có. bọn hắn có thể đứng ở nơi này, chính là bắt nguồn từ trước mắt vị thần này người từ bi. Là Trương Vô Nhai cho phép bọn hắn ở chỗ này tồn tại, cho phép bọn hắn nhìn thẳng chính mình. Bản thân cái này chính là một loại vô thượng ân tứ. Bạch Vân Tử đạo hữu, tiểu đạo tại. Bạch Vân Tử liền đội vàng không người, thần thái khiêm tốn tới cực điểm. Nguyệt Thần Di Địa vào khoảng sau 3 ngày mở ra, ngươi có thể phái trong môn đệ tử tiến về, trong đó thật có cơ duyên. Nhưng nhớ lấy, tầng cuối cùng, các ngươi môn nhân tuyệt đối không thể bước vào. Bạch Vân Tử đem câu nói này gắt gao lạc ấn tại thần hồn chỗ sâu, không dám có chút lãng quên. Hắn thấy, thần tử chi uy đủ để xuyên qua cổ kim, lực đạt vô thợ. Đối với tồn tại bực này, bọn hắn những này phàm nhân chỉ cần tuân theo, không cần lý giải. Tiểu đạo cần tuân thần tử pháp chỉ. Chương 284, cao ngạo nạp bạc cổ, thân hóa huyền trần diễn thái sơ. Chương 284, cao ngạo nạp bạc cổ, thân hóa huyền trần diễn thái sơ. Bạch Vân Tử ba người sau khi rời đi, Vô Nhai trời quay về Vĩnh Hằng Tịch Liêu. Trương Vô Nhai ý chí từ vô tận chỗ cao rủ xuống, một lần nữa xem kỹ bản thân. Hắn tâm niệm khẽ động, tự thân lực lượng cùng các loại thuộc tính liền đã xong nhưng tại tâm. Lực lượng 81060 Hoàng Vô Nhai lực trường bản kính, 81060 vực bèn bèn 3 ngày, lực lượng của hắn chợt tăng 41040 lần. Dung nạp tân nguyệt giới, hắn hóa lịch sử, mở Vô Nhai trời, thành tựu Vô Nhai cảnh, hóa thân hỗn độn tháng đủ được tôn là Vô Nhai đạo tôn. Một loạt này động tác, để lực lượng của hắn nên đón lại một lần tăng vọt. Càng làm cho hắn chú ý là, tự thân lực lượng mỗi ngày tăng gấp bội tốc độ, cũng từ trước đó 8 lần, lặng yên tăng trưởng đến gấp 10 lần. Ở trong đó, không hiểu chùm sáng cùng hư vô chi hải tốc độ cũng không biến hóa. Tốc độ tăng lên, bắt nguồn từ cái kia theo lịch sử xuyên tạc mà thêm ra tới, trải rộng toàn bộ tân nguyệt giới cổ kim tương lai, đến kinh thai tỷ kế ánh kính Vô Nhai thể hệ người tu hành. Bọn hắn tồn tại, bọn hắn tu hành, bọn hắn mỗi một lần thổ nạp, đều vì Trương Vô Nhai cung cấp quần quần không dứt trợ lực. Bất quá, không nghĩ tới thân nạp vạn giới đặt vào lại là tất cả thời khắc giới Trương Vô Nhai, trong lòng hiện lên một tia minh ngộ. Hắn một mực có chút hoang mang. Lúc trước hắn thân nạp sơn hải giới, lực lượng liền bạo tăng đến cổ qua nhị đẳng cấp. Nhưng vấn đề là, một cái phù du giới chất lượng cùng năng lượng, chung quy là có hạn. Liên lấy sơn hải giới bản thân chất lượng cùng năng lượng tới nói, dù là cuối cùng hết thảy đi chuyển đổi, cũng xa xa không đạt được cái kia lượng cấp. Cảm giác này, tựa như là một phàm nhân ăn hết một quả táo, kết quả tự thân lại tăng lên một cái hắc động trọng lượng. Sao mà không hợp thói thường, lại là sao mà hoang đường. Mà lần này, tại triệt để dung nạp tân nguyệt giới đằng sau, Trương Vô Nhai rốt cục nhìn thấy trong đó một tia dấu ở thân nạp vạn giới môn thần thông này phía sau trung cực huyền bí. Hắn chỗ đặt vào thể nội, cũng không phải là vẹn vẹn hiện tại giờ khắc này thế giới, mà là đã bao hàm một phương thế giới kia, từ sinh ra đến hủy diệt, mỗi một cái thời gian cắt miếng, mỗi một cái thời khắc tập hợp. Bình thường mà nói, một thế giới đi qua đã mất đi, tương lai còn tại hư vô, chỉ có hiện tại là chân thật không giả, có được chất lượng cùng năng lượng. Một canh giờ trước tân nguyệt giới, một ngày trước tân nguyệt giới, mặc dù cũng tồn tại qua, nhưng nó chất lượng cùng năng lượng đã theo thời gian trôi qua, chuyển tới hiện tại giờ khắc này. Mà tương lai thời khắc nào đó dưới tân nguyệt giới còn chưa định hình, khối lượng cùng năng lượng căn bản không thể nào chuyển đạt. Hay là lấy quả táo làm thí dụ, một người ăn hết một quả táo, hắn ăn hết là cái này quả táo hiện tại chất lượng cùng năng lượng. Là hiện tại, ngay sau đó trong nháy mắt này bên dưới, một lúc nào đó khắc nào đó phân quả táo. Nhưng Trương Vô Nhai khác biệt, hắn ăn hết một quả táo, giống như là ăn hết cái này quả táo hiện tại, đi qua, thậm chí tương lai. Không chỉ có bao quát nó tồn tại ở quá khứ mỗi một cái thời khắc chất lượng cùng năng lượng, thậm chí tính cả nó tương lai tất cả khả năng dưới chất lượng cùng năng lượng, cũng cùng nhau nuốt vào. Mà vì cái này vô cùng vô tận đi qua cùng tương lai tính tiền, cái kia bỏ ra khó có thể tưởng tượng đại giới tồn tại, chính là hư vô chi hải. Đáp án này, để Trương Vô Nhai lâm vào lâu dài trầm mặc. Hư vô chi hải, đại diễn vô hạn điển vị ương kết trùng, màu đen trạng thái hạn, Vô Nhai chi lực, Vô Nhai chi thể. Theo hắn không ngừng mạnh lên, bao phủ ở trên người hắn bí ẩn, chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng chạm tới tồn tại căn bản. Không biết, nhiều lắm. Bất quá, hắn cũng phát hiện một cái quy luật. Chính mình có thể nuốt mất một phương thế giới bao nhiêu cái thời khắc cùng hắn tự thân cảnh giới thực lực cùng một nhịp thở. Cùng một phương thế giới, hắn tại khác biệt cảnh giới đi dung nạp, có khả năng lấy được lực lượng tăng phúc, là khác nhau một trời một vực. Một cái ý niệm trong đầu, không bị khống chế tại trong đầu hắn toát ra. Nếu như ta tương lai trở thành vô tận đẳng cấp sinh linh, như vậy, ta lại đi dung nạp một phương thế giới, dù là chỉ là nuốt mất một viên tinh cầu nhỏ nhỏ, phải chăng cũng có thể từ đó thu hoạch được vô tận đẳng cấp lực lượng? Ý nghĩ này là điên cuồng như vậy, lại là như vậy đương nhiên. Đây là cỡ nào? Ngoa tạo a. Bình phục lại nỗi lòng, Trương Vô Nhai suy nghĩ lần nữa chuyển động. Hắn cái kia mấy vạn triệu triệu ức năm ánh sáng chi cự vĩ ngạn thần khu, tại trong chốc lát giải thể, hóa thành vô cùng vô tận, do thuần túy màu đen hạt sen lẫn mà thành hình thái. Tại mảnh này màu đen hạt tạo thành người hình hình dáng bên trong, chỉ có cặp mắt kia là do thuần túy bạch quang cấu thành, không chứa bất kỳ tạp chất gì, thấm nhuần vào cổ, quan sát thời không. Cùng lúc trước khác biệt chính là, bây giờ cấu thành hắn thân thể mỗi một khỏa màu đen hạt, nó nội bộ diễn hóa hình thái lại nhiều một loại. Tân nguyệt giới. Không sai, cấu thành thân thể của hắn mỗi một khỏa hạt bụi nhỏ giống như hạt, đều ẩn chứa ngàn vạn chủng diễn biến khả năng. Sơn hải giới là một loại, tân nguyệt giới là một loại khác. Bọn chúng cũng không phải là đơn thuần năng lượng là cấn, mà là chân thật bất hư thế giới. Đồng thời, liền như là sơn hải giới bình thường, bị hắn dung nạp tân nguyệt giới, cũng bởi vì hắn cái kia ba một duy trì thân đặc tính, hóa thành phức tạp hơn thời không hợp lại hình tân nguyệt giới. Do vô số cái tồn tại ở khác biệt thiên di thời không giới tân nguyệt giới chỗ cộng đồng cấu thành. Mà hắn giờ phút này vị trí, cái này trí cao vô thượng Vô Nhai trời, cũng vẹn vẹn cái này thời không hợp lại hình tân nguyệt giới tại thời không nào đó tọa độ tham số dưới một khía cạnh, một cái chiếu ảnh. Xem ra, ngày sau còn cần đi thêm hướng một chút thế giới mới đi một chút nhìn xem. Trương Vô Nhai ý chí tại màu đen hạt ở giữa chạy xuôi. Hắn có thể cảm giác được, mỗi nhiều dung nạp một thế giới, hắn cái này màu đen trạng thái hạt căn cơ liền sẽ hùng hậu một phần, nó diễn hóa khả năng cũng sẽ thêm ra một loại. Con đường này, tựa hồ không có cuối cùng. Đáng tiếc, ban đầu ở Sơn Hải giới sáng tạo những cái kia màu đen tạo vật, còn chưa gặp được thế giới chân chính, hy vọng chúng nó có thể sớm ngày gặp được một phương thế giới chân chính đi. Chương 285, ta thật đúng là yêu chết ta rồi. Chương 285, ta thật đúng là yêu chết ta rồi. Bạch Vân Tinh, Thanh Vân Tông. Dãy núi như dòng sống lưng chập trùng, mây mù lượn lờ ở giữa, một tòa phong cách cổ xưa đại điện như ẩn như hiện. Hai tên đệ tử trẻ tuổi đứng ở vách đá, ý liễu mệ tại trong cương phong bay phất phới. Lôi Nhu sư minh, ngươi có thể từng nghe nói, Nguyệt Thần Di Địa sắp hiện ra thế. Cái kia áo xanh đệ tử vừa mới vận chuyển xong một cái đại chu thiên, liền không kịp chờ đợi mở miệng, trong mắt lóe ra khó mà ức chế hưng phấn. Hắc, việc này như tinh hỏa liệu nguyên, sớm đã truyền khắp Bạch Vân Tinh các ngóc ngách, ta lại há có thể không biết. Cái kia được xưng là Lôi Nhu thấp hắc hán còn tiếng như hùng trùng, ánh mắt lại sâu thúy như vực sâu, lo lắng nói, cổ lão tương truyền, Nguyệt Thần cùng Hỗn Độn chi nguyệt nguồn gốc từ sâu, càng cùng cái kia quét ngang vạn cổ Vô Nhai đạo tôn có không nói rõ được cũng không tả rõ được liên quan đáng tiếc, vạn cổ tuế nguyệt như lao, chém hết quá nhiều trận tướng, hết thảy sớm đã mai táng tại thời gian trường hà dưới đáy, khó kiếm tung tích. Sư Minh làm gì suy nghĩ như vậy xa xưa, sự tình áo xanh đệ tử xoa xoa đôi bàn tay, khắp khuôn mặt là ước mơ, tông môn sắp tuyển chọn tiến về Di Địa đệ tử, đây là vạn năm khó gặp cơ hội. Dù là chỉ ở biên giới nhặt chút canh thừa thì muội, có lẽ người ta cũng có hóa thân thành thần, thụ trăm tỷ tỷ sinh linh quỷ bái ngày đó. Lời ấy đại thiện. Hai người nhìn nhau cười to, thanh âm dần dần bị sơn phong nuốt hết. Nhưng mà, tương tự đối thoại, giờ phút này chính như cùng vô hình bận sóng, tại Bạch Vân Tinh vô số tông môn, trong cổ tộc quân quẩn, kích thích đám lưu hùng dũng. Không chỉ có như vậy, đợt này lan càng đã khuyết tán đến vô ngần tinh hải, phiên động rất nhiều hùng bám một phương tinh vực quái vật khổng lồ. Tinh Long Hà Hệ, Tinh Long Hoàng Hướng cương vực. Một chiếc dài tới mấy ngàn dặm cổ lão thần chu, chính sẽ rách hư không, hướng phía Bạch Vân Tinh phương hướng phi nhanh. Thần chu lướt qua, vô lượng thần quang tự phát hội tụ, lát thành một đầu ngang qua tinh không hoàng kim đại đạo, rộng chừng mấy trăm dặm. Đại đạo hai bên, chân long, thần hoàng, kỳ lân các loại tưởng thụy hư ảnh hiển hóa, tại quốc quan trong vũ trụ diễn dịch ngàn vạn dị tượng, đạo âm ủ ủ, uy áp hoàn vũ. Cùng lúc đó, La Vân Tinh hệ cực âm chi địa, hoàng tuyển đại mộ chỗ sâu. Đông, 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 liên tiếp mấy chủ âm thanh trầm đục, như là thái cổ ma thần nhịp tim, chấn động đến toàn bộ mộ vực tinh thần chập chờn. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo bóng người mơ hồ phóng lên tận trời, xé rách tầng tầng không gian bí lụy, chỉ để lại một đạo băng lãnh mà tràn ngập dã vọng dư âm, tại hư không thật lâu không tiêu tan, trong truyền thuyết nguyệt thần di trạch. Có thể trợ bản tôn bước ra trung cực một bước, thân cùng đạo hợp, thành tựu vô thượng. Mà tại phàm tục tu sĩ không cách nào cảm giác tối tâm chỗ cao, mấy đạo khó có thể tưởng tượng ý chí, chính lần theo một loại nào đó huyền ảo thắng quý tích tại giao hội. Mỗi một đạo ý chí đều phản phất gánh chịu lấy một phương đại thế giới lưu suy, bọn chúng tiếp xúc dẫn tới chu thiên tinh thần vì đó cộng minh, vô tận pháp tắc như tơ lụa rủ xuống, xen lẫn cuốn quanh. Không thể diễn tả đại đạo chi lực hội tụ, diễn hóa xuất đủ loại tiên thiên tiên linh thánh thú hư ảnh, vờn quanh vui mừng mình, giống như tại triều bái. Nguyệt Thần Di Địa khởi động lại, cơ duyên chi khí hừng hực như dương, chúng ta cần phải nhúng tay, một đạo băng lãnh như thiên đạo ý chí đảo qua hư không. Không đi, không đi. Một cái hơi có vẻ nhảy thoát lão giả thanh âm lập tức vang lên, mang theo vài phần bất cần đời. Lần này nước quá sâu, liên lụy đến vị kia bố cục, lão giả ta còn muốn tiêu giao mấy năm, cũng không muốn dính nhân quả này. Hoàng lão đầu nói cực phải. Một đạo khác giả mua nữ tính ý chí tiếp lời, lộ ra ngưng trọng, cũng không biết lúc này ngồi ngay ngắn Di Địa chỗ sâu nhất vị tồn tại kia, cùng Vô Nhai trên trời vị kia có quan hệ gì, nàng bèn bèn tiết ra một tia ác ý, liền để lao thân chỗ hợp chi đạo đều đang run sợ gào thét, gần như băng tán. Chính chi e sợ trò không kịp, hay là ngủ tiếp cái mấy ngàn xuân thu đi. Vô Nhai trời quá cao, phong thái lạnh, vẫn là bị trong ổ ấm áp theo một đạo lưỡi biếng thiếu nữ thoại âm rơi xuống, cái này mấy đạo vĩ nạn ý chí cấp tốc biến mất, tinh không hồi phục bình tĩnh, phản phất hết thể chưa bao giờ phát sinh. Cùng lúc đó, cái kia siêu thoát tại Tân Nguyệt giới vô tận thời không bên ngoài, Nguyệt Thần Di Địa cuối cùng tâm, nơi không biết. Một tấm phản phất do ngàn vạn tinh hà hạch tâm lúc nóng mà thành trên vương tọa, một vị tóc đen mắt đen tiểu nữ, chính một tay chống cằm, thần sắc lười biếng bên trong mang theo một tia nghiền ngẫm. Ánh mắt của nàng tựa hồ xuyên thấu vô tận thời không, thấy được vừa rồi cái kia mấy đạo ý chí hội tụ lại tán đi tình cảnh. Dung nhan của nàng đã không phải bất luận cái gì ngôn ngữ có khả năng miêu tả, đó là siêu việt hết thảy pháp tắc cùng tưởng tượng hoàn mỹ phảng phất vũ trụ sinh ra mới bắt đầu cái thứ nhất kỳ tích. Ngay cả cấu thành thế giới căn cơ đại đạo pháp thì ở trước mặt nàng đều lộ ra thô lậu không chịu nổi. Vô cùng vô tận thế giới bản nguyên đại đạo, thời không, ngũ hành, phong lôi, hỗn độn, âm dương, như là nhất dịu dàng ngoan ngoãn sủng vật, phụ phục tại nàng quanh thân, ánh sáng lưu chuyển, diễn hóa sinh diệt, chỉ cầu có thể được nàng một tia chiếu cố. Thậm chí có chút đại đạo tia sáng, bởi vì không chịu nổi nàng vô ý thức tán phát một chút khí tức, lại bắt đầu hòa tan, sụp đổ, hướng về một loại nào đó không có biết, không thể luận hình thái cuối cùng thể biến. Nhưng mà, thiếu nữ đối với đây hết thảy thờ ơ, nàng có chút gian ra một thoáng mềm mại thân thể, vùng bí cảnh này không gian lập tức sợ hãi kịch liệt bành trướng, trong nháy mắt kéo dài tới đến phương viên vạn ước trăm tỷ tỷ năm ánh sáng, nhưng ở phát giác được thiếu nữ vài không thể xem xét nhíu lên đôi mi thanh tú sau, lại trong nháy mắt lùi về nguyên trạng, mang theo định nọ ý vị. bất quá là mấy cái dấu đầu lộ đuôi ma tộc tiểu côn trùng, vậy mà cũng muốn làm phiền ta tự mình xuất thủ. Thiếu nữ môi son khẽ mở, tiếng như thiên lại mang theo một tia bất đắc dĩ. Lập tức, nàng giống như là nghĩ đến cái gì chuyện thú vị, cười khúc khích, trong chốc lát, toàn bộ bí cảnh đều bởi vì nụ cười này sáng ướt vạn lần. Ta thật đúng là yêu chết ta rồi. Chương 286, Nguyệt Chi Luật Người, Vị Nguyệt Làm. Chương 286, Nguyệt Chi Luật Người, Vị Nguyệt Làm. Sau 3 ngày, Bạch Vân Tinh vẫn ngày dãy núi. Nơi đây ngày bình thường hoang tàn vắng vẻ, núi đá gầy trơ xương, cỏ cây khô héo, liền ngay cả cấp thấp nhất yêu thú đều chẳng muốn ở chỗ này xây tổ. Linh khí mỏng manh, địa mạch khô kiệt, đối với bất kỳ một cái nào người tu hành mà nói, nơi này đều là chính cống rừng thiêng nước độc, bỏ qua quỷ ghét chi địa. Nhưng mà hôm nay, mảnh này tuyên cổ yên lặng dãy núi lại trước nay chưa có náo nhiệt lên. Lít nha lít nhít thân ảnh đứng ở đỉnh núi, phù ở giữa không trung, đem phương viên mấy trăm dặm bầu trời đều che đậy đến chật như nêm cối. Trong đó lấy nhân tộc tu sĩ làm chủ, nhưng cũng không thiếu một chút hóa hình còn không hoàn toàn yêu tộc, đỉnh lấy lông xù thai cáo, có thể là đung đưa một đầu đôi mèo, tò mò nhìn quanh. Còn có một số xấu xí chắc địch chư đầu nhân, chính thở hổn hển ăn quả dại. Nhưng bọn hắn ánh mắt đều không ngoại lệ, tất cả đều hội tụ ở phía trên không dãy núi. Nơi đó, một đạo rộng chừng hơn 10 dặm, cao tới trăm dặm kỳ lạ môn hộ đang lặng lặng lơ lửng. Môn hộ do lăn lộn hỗn độn độn ánh trăng bệnh mà thành, quang ảnh lưu chuyển, tựa như ảo mộng, tản ra một loại không ở chỗ này ở giữa, không tại kia ở giữa huyền diệu ý cảnh. Trong môn hộ, mơ hồ có thể thấy được tinh hà lưu chuyển, thế giới sinh diệt, phản phất thông hướng lấy một cái khác vĩ độ thời không. Nguyệt thần di địa, cửa vào sắp mở. Khoảng cách môn hộ bên ngoài mấy trăm dặm một chỗ không đáng chú ý đỉnh núi nhỏ, mấy bóng người lộ ra đặc biệt thanh tịnh. Chậc chậc chậc, Bạch Vân Tử lão đạo, đây chính là ngươi trước đó vài ngày để qua, mới thu đồ đệ kia. Một cái nghe có chút thanh âm tuổi trẻ vang lên, mang theo vài phần trêu chọc ý vị. Bạch Vân Tử xếp bằng ở một đóa ba thước vuông trên mây trắng, nghe vậy chỉ là vê dâu mỉm cười, cũng không trả lời. Tại bên cạnh hắn, một vị khuôn mặt ôn nhuận thanh niên chính vòng quanh một thiếu niên xoay tít vào quanh, trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chậc chậc chậc, thật là kỳ lạ con mắt. Quả nhiên là trời sinh dị tượng, vô nhai chi tư a. Thanh niên này nhìn bất quá 27-28 tuổi, tóc dài như sóng biết dập dờn, chỉ dùng một cây thanh đằng tùy ý buộc ở sau. Hắn mặc một thân màu xanh biết rộng rãi đạo bào, áo choàng bên trên treo lên sinh sôi không ngừng dây leo cùng linh dược đồ án, cả người đều lộ ra một cỗ cỏ cây tươi mát cùng sinh mệnh sức sống. Bị quanh hắn xem thiếu niên ước chừng 15-16 tuổi, thân hình gầy gò, một đầu hơi cuộn tóc ngắn màu tím trong gió khẽ nhúc đích. Hắn có vẻ hơi câu nệ, đối mặt thanh niên dò xét, vô ý thức đứng thẳng người, hai tay cũng không biết nên đi chỗ nào thả. Bạch Vân Tử thấy thế, rốt cục mở miệng. Huyền Hạo, vị này là đến từ Thanh Vân Tông linh thực vườn chi chủ, Bích Trường Sinh. Hắn tu vi cao thầm, bối phận cùng ta tương đương, còn không bái kiến Bích sư thúc. Thiếu niên Huyền Hạo một cái giật mình, liền vội vàng không người hành lễ, trong thanh âm mang theo một tia người thiếu niên đặc thù trong trẻo, đệ tử Huyền Hạo, gặp qua Bích sư thúc. Tiểu gia hỏa rất lễ phép, ta rất ưa thích. Được xưng Bích Trường Sinh thanh niên cười vô vô Huyền Hạo bả vai, cổ tay khẽ đảo, một cái đẹp đẽ hộp gỗ nhỏ liền xuất hiện tại lòng bàn tay, tiện tay liền nhét vào Huyền Hạo trong ngực. Đồ chơi nhỏ này liền đưa ngươi. Bích Trường Sinh nói đến tùy ý, Huyền Hạo lại luôn cuống tay chân tiếp được, chỉ cảm thấy cái kia nho nhỏ hộp gỗ nặng hơn ngàn cân. Sư thúc, cái này quá quý giá. Cầm đi. Bích Trường Sinh khoát khoát tay, chạy tới Bạch Vân Tử bên người, cùng hắn đứng song vai, cùng nhau nhìn về phía phương xa ánh trăng môn hộ. Đây là sư thúc tặng cho ngươi lễ gặp mặt, đợi ngươi về sau thành tựu vô nhai cảnh, cần phải nhớ kéo sư thúc một thanh. Một câu trò đùa nói, để Huyền Hạo căng cứng thân thể lòng chút. Hắn lần nữa trịnh trọng nói tạ, mới ôm hộp lui sang một bên, tìm gối sạch sẽ tảng đá ngồi xổm xuống tới. Huyền Hạo cẩn thận từng ly từng tí mở ra nắp hộp, một cỗ mát lạnh đan hương đập vào mặt, để tinh thần hắn vì đó run một cái. Trong hộp, lặng lặng nằm một viên toàn thân trắng muốt đan dược. Đan dược bề mặt sáng bóng chân trượt như gương, lại rõ ràng chiếu rọi ra hắn thời khắc này khuôn mặt. Gầy yếu dáng người, hơi cuộn tóc ngắn màu tím, thanh tú dễ nhìn ngũ quan. Cùng cặp kia không giống bình thường đôi mắt. Con ngươi của hắn cũng không phải là bình thường màu đen, mà là do sau cái nhan sắc khác nhau tinh tế quang hoàn tầng tầng khảm sáo mà thành. Mỗi một tầng quang hoàn sắc thái đều cùng trên bầu trời lục luân phàm tục có thể thấy được nguyệt tương tinh chuẩn đối ứng. Mà tại lục sắc quang vòng trung tâm nhất, cái kia như mũi kim lớn nhỏ con ngươi chỗ sâu, chiếu rọi lại không phải đan dược, cũng không phải chính hắn mặt, mà là một vòng tiền cổ trường tồn, chí cao chí vị hỗn độn chi nguyệt. Đôi mắt này là ban ân, cũng là lạc ấn. Tại Tân Nguyệt giới trong truyền thuyết xa xưa, vô nhai đạo tôn từ hỗn độn tháng đủ bên trong đi ra, yêu chúng sinh tu hành nhiều gian khó, thế là hắn lấy vô thượng trí tuệ mở thần ban cho hệ thống, trồng ở mỗi cái Tân Nguyệt giới sinh linh thể nội. Nếu có thiên tư chắc tuyệt người, hoặc số rất ít kẻ may mắn, bằng vào tự thân tư chất cùng cơ duyên, có thể câu thông một phương tên là vô nhai luật hải căn nguyên chi hải, tiến tới chứng kiến tự thân rất nhiều khả năng, thu hoạch được thần thông bất khả tư nghị. Tồn tại bậc này, được tôn xưng là Bị Nguyệt Làm ý là ngâm bình ánh trăng thần tích sứ giả. Bị cho rằng là trong thế tục phàm trần có hy vọng nhất leo lên vô nhai trời, gặp mặt đạo tôn sinh linh. Huyền Hạo chính là thế hệ này Bị Nguyệt Làm cho một. Hắn nhìn chăm chú trên đan dược chính mình kỳ lạ cái bóng, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đôi mắt này mang đến cho hắn vô thượng vinh quang, cũng mang đến vô tận xa cách. Người đồng lứa kính sợ hắn, nhưng cũng rời xa hắn. Chỉ có tại sư tôn Bạch Vân Tử bên người, hắn có thể cảm nhận được một tia bình thường ấm áp. Hắn tập trung ý chí, đem đan dược cẩn thận cất kỹ, ánh mắt lần nữa nhìn về phía cái kia đạo to lớn ánh trăng môn hộ. Huyền Hạo biết, bên trong tràn đầy bất ngờ cơ duyên cùng nguy hiểm. Nhưng hắn chưa từng có e ngại, thân là Bị Nguyệt Làm, hắn đã so những người khác mạnh quá nhiều, không có tư cách lại đi qua gọi. Chỉ là, vô luận là Huyền Hạo hay là Bạch Vân Tử, hoặc là vị kia nhìn như bất cần đợi Bích Trường Sinh, bọn hắn cũng không biết. Ở thế giới khác, như Huyền Hạo tồn tại bậc này, còn có một cái khác hoàn toàn khác biệt danh tự, Luân Người. Chương 287, Ma Diễm Dầm Dĩ, Luân Hồi Hiện, một câu chấn can qua chương 287, Ma Diễm Dầm Dĩ, Luân Hồi Hiện, một câu chấn can qua nhà hô không nghĩ tới ra một lần cửa, thế mà đạt được bậc này đồ tốt. Cùng Trầm Mặc ít nói bên ngoài khác biệt, Huyền Hạo lúc này tâm lý hoạt động cực kỳ phong phú. Hắn ngồi xổm ở trên tảng đá, ôm cái kia đẹp đẽ hồ gỗ, trong lòng trong bụng nở hoa. Vị này Bích sư thúc cũng quá hào phóng. Lễ gặp mặt liền đưa loại cấp bậc này đan dược, chẳng lẽ lại là ta thiên mệnh chi tử khí vận rốt cục bắt đầu phát huy tác dụng. Đang lúc Huyền Hạo đáp ý tự luyến lúc, bầu trời trong lúc đó tối xuống, cũng không phải là mây đen che lớp mặt trời, mà là một loại càng thâm trầm, càng thuần túy hắc ám, liền phảng phất có người dùng một khối to lớn miếng vải đen, đem trọn phiến vẫn ngày dãy núi tính cả phía trên thiên khung đều chụp vào trong. Một loại cực kỳ kiềm chế lại cực kỳ bá đạo khí thế phô thiên cái địa mà đến, sền sệt đến như là biển sâu chi thủy, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy hô hấp trì trệ, thể nội lưu chuyển linh lực đều trở nên không lưu loát đứng lên. Trên đỉnh núi, giữa không trung, hàng ngàn hàng vạn tu sĩ trong nháy mắt đỉnh chỉ nói chuyện với nhau, tất cả ồn ào đều im bặt mà dừng. Bọn hắn đồng loạt ngẩng đầu, hướng về cố khí tức kia nơi phát ra nhìn lại. Chỉ gặp phương xa đường chân trời bên trên, hai đạo bao phủ tại nồng đậm trong hắc vụ thân ảnh chính đạp không mà đến. Phía sau bọn hắn, là lít nha lít nhít, nhìn không thấy cuối ma ảnh. Khuôn mặt dữ tợn, vặn mèo thân thể, rót thành một mảnh tuyệt vọng thủy triều, nhìn số lượng không xuống mấy vạn. Lan. Huyền Hạo còn tại trong lòng đối với bọn này khách không mời mà đến chửi ầm lên, một đạo đồng dạng hơi thở cực kỳ mạnh đã ở bên cạnh hắn ầm vang một phát. Người xuất thủ chính là Bạch Bất Tử. Hắn chẳng biết lúc nào đã đứng lên, ngày bình thường ôn hòa khuôn mặt giờ phút này lạnh lùng như băng. Chỉ gặp hắn sau lưng, ba đạo phạm vi mấy chục dặm trong sáng trăng tròn hình bóng từ từ bay lên, tạo thành một đạo kỳ lạ trận thế. Nguyệt hoa lưu chuyển, đạo tác xen lẫn, trong nháy mắt liền hóa thành một đạo dài tới 300 dặm chi cự ánh đao sáng chói, xé tan bóng đêm, hướng về trên không trung ma tộc ngang nhiên chém tới. Cùng hắn cùng nhau xuất thủ, còn có Bích Trường Sinh. Vị này linh thực vườn chi chủ cũng thu hồi ôn hòa của thường ngày, thần sắc nghiêm túc. Trên người hắn một đầu do màu xanh biếc ánh trăng tạo thành thanh xà hư ảnh khẽ nhả lưỡi rắn, đón gió mà lớn dần, cũng đồng dạng hướng về không trung tới lui mà đi. Thanh xà kia bốn lượn ở giữa, thân thể tăng vọt đến dài 500 dặm, thân thể cao lớn đủ để vờn quanh vài tòa nguy nga núi lớn. Nhân tộc sâu kiến, thật sự là can dỡ. Trong hắc vụ thân ảnh phát ra một tiếng cười nhạo, ngựa khí lại bình tĩnh đến không có một tia gợn sóng. Chỉ gặp hắn tùy ý nâng lên tay, năm ngón tay chống ra, lòng bàn tay trước đó, một đạo vặn vẹo cánh cửa kỳ dị trống rông xuất hiện. Cánh cửa kia sâu thẳm không thấy đáy, phản phất kết nối với thế giới không biết nào đó. Bách giới cửa mở. Đao quang cùng thanh xà hình bóng đâm đầu thẳng vào trong đó, tựa như châu đất xuống biển, ngay cả một tia gợn sóng đều không thể kích thích, liền bị đều nuốt hết. Từ xưa đến nay, nhân tộc cùng ma tộc chính là không chết không thôi tử địch. Không cần bất luận cái gì ngôn ngữ, song phương đã đạt thành ăn ý, tại bí cảnh mở ra trước đó, toàn diện đối phương. Đại chiến, hết sức căng thẳng. Nhưng, đủ. Ngay tại cái kia cỗ hủy thiên diệt địa khí thế sắp triệt để va chạm sát na, một đạo thanh lãnh bên trong ẩn chứa vô tận sát ý thanh âm, không có dấu hiệu nào tại mỗi cái sinh linh vang lên bên hai. Thanh âm này không lớn, lại ngạnh sinh sinh lắng lại song phương ngay tại kịch liệt va chạm khí thế. Trong lúc hoảng hốt, tất cả mọi người cảm giác vùng thiên địa này bị một đạo vô biên vô tận to lớn luân bàn chỗ nhét đầy. Một đầu tràn ngập vô tận luân hồi chi ý quần quận trường hà từ cựu thiên phía trên hiện hiện, nước sông lao nhanh, tựa hồ tiếp theo trong nháy mắt liền muốn đem nơi đây vạn linh vạn vật đều bao phủ, cuốn vào vĩnh viễn không có điểm dừng sinh diệt tuần hoàn. Bí cảnh mở ra trước đó, lại động thủ người, chết. Thần sử đại nhân, làm sao bây giờ? Bao phủ tại trong hắc vụ hai người, chính là Diệp Khư cùng vị kia ma thuật sư. Diệp Khư thanh âm mang theo một tia ngưng trọng, lặng yên truyền âm. Cái kia đạo luân hồi trường hà hư ảnh, vẹn vẹn nhìn thoáng qua, liền để hắn cảm nhận được phát ra từ sâu trong linh hồn run rẩy. Hắn thấy, thanh âm chủ nhân chí ít cũng là hợp thể kỳ đại năng, thậm chí khả năng tiến thêm một bước, độ kiếp kỳ. Không sao. Thần sử thanh âm bình tĩnh như trước, các loại tiến vào bí cảnh đằng sau, làm tiếp so đo. Hắn có thể cảm giác được, vừa mới phát ra âm thanh tồn tại mặc dù cường đại, nhưng cũng không phải không thể địch nổi. Bất quá, vừa mới đã thăm dò ra nhân tộc chuyến này các tu sĩ mạnh yếu, mục đích xem như đạt đến có lẽ nhân tộc bên kia cũng là ý tưởng giống nhau. Bạch Vân Tử cùng Bích Trường Sinh liếc nhau, chậm rãi thu liễm tự thân pháp lực. Rất nhiều nguyên bản quanh thân pháp lực dục dịch, đã tế ra pháp bảo các tu sĩ, cũng đều một lần nữa ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Giữa thiên địa yên tĩnh như cũ, phản phất vừa rồi kiếm kia dương nọ dương một màn chưa bao giờ phát sinh qua. Vẫn ngày dây núi, lần nữa lâm vào một loại quỷ dị trong yên tĩnh. Mà cơ hồ là cùng một thời gian, trong tinh không, một đạo màu trắng tinh thân ảnh, chính bước chân, từng bước một, không nhanh không chậm hướng giới này chí cao chi thiên đi đến. Chương 288, từng bước sinh vẹn giới, một lời định ma tung. Chương 288, từng bước sinh vẹn giới, một lời định ma tung. Vô nhai trời, vô biên vô hạn, không có trên dưới. Nơi đây siêu nhiên tại tân nguyệt giới không gian thời gian vĩ độ bên ngoài, nó tồn tại bản thân, liền đồng thời chiếu rọi tại vạn vạn ước điểm báo cổ gò đẳng cấp thiên di thời không bên trong. Mỗi một cái thiên di thời không dưới vô nhai trời, đều đã là chân thực, lại là chiếu ảnh. Muốn đến nơi đây, bình thường xuyên thẳng qua hư không, đánh vỡ không gian, đều không có chút ý nghĩa nào. Tựa như phàm nhân muốn bắt lấy chính mình chiếu vào vô tận cái gương bên trong cái bóng, căn bản không có chỗ xuống tay. Nhưng mà, cái kia đạo màu trắng tinh thân ảnh, lại tựa hồ như không nhìn bực này trung cực hàng rào. Hắn toàn thân thuần trắng, ngũ quan mơ hồ, thân hình hình dáng tựa như một cái gầy gò thiếu niên. Hắn bước ra bước đầu tiên, Dưới chân, trong hư vô trống rông sinh ra một phương thế giới, trong đó đều là chút do đen trắng đường cong tạo thành sinh linh. Bọn chúng bặm mẹo, tới lui, tại một phương bức tranh giống như thế giới kỳ dị bên trong tiến hành im ắng chiến tranh cùng sinh sôi, nhưng lại tại thiếu niên mũi chân nâng lên trong nháy mắt, tính cả toàn bộ thế giới quy về tịch diệt. Chính là vẽ giới. Một bước, một giới sinh. Một bước, một giới diệt. Thiếu niên liên tiếp bước ra 9 bước, mỗi một bước đều so sánh với một bước vị trí càng cao một phần. Đợi cho bước thứ 9 rơi xuống, hắn dưới chân vẽ giới lặng yên tiêu tán, thân hình đã xuất hiện ở vùng trời này mang tịch Liêu Vô Nhai thiên chí thượng. Thiếu niên ngẩng đầu, nhìn phía tôn kia xếp bằng ở trong trời đất, so vô số vũ trụ càng thêm vĩ ngạn huyền bảo thần nhân. Hắn nhìn thấy vầng kia treo ở thần nhân sau lưng hỗn độn chi nguyện, nhìn thấy cái kia tiêu tán mà ra, là vĩnh hằng hỗn độn tăng thêm sắc thái tia sợi ánh sáng cầu vồng. Thật lớn, thật đẹp. Thiếu niên vỗ tay, phát ra một tiếng từ đáy lòng tán thưởng. Lớn tức là đẹp, mạnh cũng là đẹp. Trước mắt vị thần này người tồn tại, hoàn mỹ phù hợp trong nhận biết của hắn cực hạn nhất thẩm mỹ. Sau một khắc, tôn kia vĩ ngạn thần nhân, cái kia vĩ ngạn thần nhân mở mắt ra. Ánh mắt của hắn rơi vào thuần trắng thiếu niên trên thân. Trong chốc lát, toàn bộ Vô Nhai trời dừng lại. Không có tiếng vang kinh thiên động địa, cũng không hủy thiên diệt địa ba động. Một vòng thuần túy màu đen, cùng một vòng cực hạn thuần trắng, từ trên thân hai người đồng thời nở rộ. Quang mang lấy một loại siêu việt tư duy cực hạn tốc độ quyết trường, xen lẫn nhau thôn vệ, lại lẫn nhau chôn bụi. Chục tỷ năm ánh sáng, trăm tỷ năm ánh sáng, vạn ức năm ánh sáng. Một cổ gò năm ánh sáng, 1000 cổ gò năm ánh sáng. 50,000 tỷ cổ gò năm ánh sáng. Phàm nhân nhất niệm hiện lên đều ngại trong thời gian dài rằng rặc, một trận cực hạn hủy diệt phong bạo, liền đã quét sạch lấy hai người làm trung tâm, bán kính đạt 50,000 tỷ cổ gò năm ánh sáng mênh mông thời không. Cuối cùng, cái kia lẫn nhau dây dưa, vành trướng đến cực hạn huyền bạch nhị sắc quang mang, đột nhiên hướng vào phía trong thu bảo, hóa thành một cái xoay chậm chậm thái cực độ ấn, sau đó lặng yên không một tiếng động tiêu tán. Nhưng từ đầu đến cuối, vùng trời này mang vô ngần vô nhai trời, đều không có một tơ một hào cải biến. Phảng phất vừa rồi cái kia đủ để phá diệt vô số phù du giới khủng bố va chạm, vẹn vẹn một trận ảo giác. Thuần trắng thiếu niên thân hình hơi rung nhẹ một chút, ánh mắt của hắn vượt qua hư vô, nhìn về hướng Trương Vô Nhai cổ tay. Nơi đó, một đầu trùng trùng điệp điệp, tuôn trào không ngừng sông lớn, chính hội tụ thành vòng, tựa như một cái phong cách cổ xưa vòng tay, tại thần nhân cái kia sáng bóng trên cổ tay lặng lặng chảy xuôi. Trong nước sông, là tân nguyệt giới từ sinh ra mới bắt đầu đến vô tận tương lai tất cả cảnh tượng, là vạn linh sinh tử tồn vong, là chúng sinh yêu hận tình cửu. Thời không trường hạ, giới này hết thảy đi qua, hiện tại, tương lai lại chỉ là hắn trên cổ tay một kiện đồ trang sức. Đạo hữu thực lực quả nhiên bất phàm. Thuần trắng thiếu niên khẽ cười một tiếng, thân hình lớn lên theo gió, đồng dạng hóa thành mấy vạn triệu triệu ức năm ánh sáng chí cự, cùng Trương Vô Nhai ngồi đối diện nhau. Hai tôn đồng dạng vĩ ngạn tồn tại, giống như vô nhai trời lưỡng cực, đối mắt nhìn nhau lấy. Có thể cho dù thân hình cung cấp, thiếu niên nhưng trong lòng vẫn như cũ chiếm cứ một loại vùng đi không được ảo giác. Hắn cảm giác chính mình vẫn như cũ nhỏ bé, lại càng ngày càng nhỏ bé. Phản phất chính mình vẫn như cũ là viên kia không có ý nghĩa bụi bặm, mà đối diện mới thật sự là duy nhất, bao gồm hết thảy lớn. Rốt cục, từ thiếu niên xuất hiện đến nay, Trương Vô Nhai lần thứ nhất mở miệng. Thanh âm của hắn bình thản, nhưng vừa mới bật thốt lên, liền biến thành một loại nào đó hiện tượng lạc ấn tại ước vạn vạn năm ánh sáng bên trong trong thời không, trăm tỷ tỷ vẽ giới chi linh biến thành, ma tộc ngày thứ tư vương thần sử vẽ trắng, không kém. Chương 289, nhất niệm đốt ma sứ, mãi mãi thán hơi hà. Chương 289, nhất niệm đốt ma sứ, mãi mãi thán hơi hà vẽ trắng, không kém. Một câu, để nhất niệm có thể phá diệt trăm tỷ tỷ phù du giới cường đại thiếu niên kinh hãi muốn tuyệt. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, vẹn vẹn vừa đối mặt, nhà mình nội tình cùng lai lịch cũng đã bị thấy hết, càng làm cho hắn cảm thấy một loại nguồn gốc từ tồn tại bản nguyên sợ hãi, là thanh âm này đến chỗ, cũng không phải là từ chỗ cực kỳ cao truyền đến, cũng không phải từ tại chỗ rất xa vang lên. Thanh âm kia, phảng phất nguồn gốc từ ngoại giới, một cái hắn không muốn nghĩ, cũng không muốn đi tìm hiểu ngoại giới. Thật giống như chính mình giờ phút này vị trí phương này vô biên vô tận vô nhai trời, tính cả cái kia bao gồm 1,2 triệu ức cổ gò năm ánh sáng mênh mông thời không tân nguyện giới, cũng chỉ là tại đối phương thể nội, chính mình đúng là tại đối phương thể nội. Ý nghĩ này sinh ra trong nháy mắt, vẽ trắng liền biết được, chính mình lúc trước tất cả ước định, tất cả thôi diễn, đều sai vô cùng. Tốt một cái bách giới cửa, đây là làm cho ta lấy ở đâu. Nhưng, vô luận vẽ trắng trong lòng như thế nào nổi sóng chập trùng, đều không thể cải biến hắn đã nhất định kết cục. Vẽ trắng cái kia cực lớn đến đủ để cho hợp đạo cảnh tu sĩ tuyệt vọng pháp thể phía trên cực cao cực xa chỗ, không có dấu hiệu nào, nổi lên một đôi càng thêm to lớn, càng thêm cổ lao đôi mắt hư ảnh. Cặp mắt kia vẹn vẹn hiện hiện, liền chiếm cứ vẽ trắng tất cả tầm mắt. Hắn cái kia mấy vạn triệu triệu ức năm ánh sáng chi cự thân thể, tại cặp mắt kia con ngươi trước đó, đều lộ ra nhỏ bé như ở trước mắt. Đồng tử chỗ sâu, cũng không phải là trống rông hắc ám, mà là hai mảnh vô ngần biển lửa màu vàng. Trong biển lửa, đều có một cái thần tuấn phi phàm tam túc kim ô, chính ngậm lấy một ngụm phong cách cổ xưa trùng lớn, huyền chuyển mấy múa. Khi, một tiếng trung vang, cũng không phải là vang lên, mà là trực tiếp tồn tại tại vô nhai trời mỗi một hẻo lánh. Trong chốc lát, có cửu trọng hạo hãn tiên vũ nguyên ảnh trống rông mà sinh, lại đang tiếng trung vang lên trong nháy mắt, bị cái kia từ trong ánh mắt đổ xuống mà ra bá đạo kim viêm, đốt cháy hầu như không còn, hóa thành hư vô. Kim ô hàm trung đốt tiểu tiên. Cùng thời khắc đó, vẽ trắng cái kia màu trắng tinh khổng lồ pháp thể phía trên cũng dấy lên hừng hực ngọn lửa màu vàng nóng. Ngọn lửa này bá đạo đến cực điểm, không nhìn hắn thân là vẽ giới chi linh bản chất, lấy hắn có khả năng tồn tại vô tận khả năng tính làm tuổi, điên cuồng thiêu đốt lên gắn bó bản thân hắn đạo và lý. Không sai, ngọn lửa này chỗ thiêu đốt lên chính là vẽ trắng tồn tại lý do. Đốt hết, hắn cũng liền không nên tồn tại. Càng thêm đáng sợ chính là, Trương Vô Nhai trên cổ tay, cái kia do thời không trường hà hội tụ mà thành phong cách cổ xưa vòng tay, cũng tại lúc này nổi lên điểm điểm kim quang. Trường hà bên trong, ước bạn bạn cái thời gian tiết điểm, ước bạn bạn cái trong thời không khác nhau, thuộc về vẽ trắng cái này một thực thể tất cả là ấn, tất cả vết tích đều trong cùng một lúc bị kim ô thần viêm nhóm lửa, từ quá khứ, hiện tại, tương lai ba cái phương diện cùng nhau đi hướng tịch diệt. Nhưng ngoài ý liệu, đối mặt bực này kinh khủng sắc cơ, vẽ trắng trên khuôn mặt, nhưng không có bất kỳ biểu lộ gì. Hắn cái kia mơ hồ ngũ quan thậm chí ngay cả một tia vặn bẹo cũng chưa từng có, chỉ là ngồi lặng lặng, tùy ý ngọn lửa màu vàng nóng kia đem chính mình thôn vệ. Hắn không có dây rủa, thậm chí không có điều động một tơ một hào lực lượng đi chống cự. Tốt một cái Vô Nhai đạo tôn, lần này là ta bại, thế mà đâm đầu xông thẳng vào trong cơ thể của ngươi thuần trắng thân ảnh tại trong hỏa diễm dần dần trở nên trong suốt, thanh âm bình tĩnh bên dưới không có chút nào che giấu chính mình tán thưởng. Hắn giống như là thưởng thức một kiện tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, giống như nhìn từ trên xuống dưới Trương Vô Nhai thân ảnh, tựa hồ là muốn đem chi đặt vào trong đầu của mình tầng sâu nhất. Càng không có nghĩ tới chính là, liền ngay cả giới này tích lũy vô số kỷ nguyên ma hỏa chỗ hội tụ chi lực, cũng hoàn toàn không cách nào làm sao ngươi hỏa diễm càng hừng hực, vẽ trắng thân ảnh đã mờ nhạt đến như là huyễn ảnh. Nhưng ta để mắt tới ngươi tiếp theo giới, chúng ta gặp lại. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, thân hình của hắn cũng triệt để tiêu tán, hóa thành thuần túy nhất ánh sáng, lập tức ngay cả ánh sáng cũng cùng nhau chôn bụi, không có để lại một tơ một hào vết tích. Từ đầu đến cuối, Trương Vô Nhai đều không có bất kỳ biểu tình biến hóa gì. Hắn cái kia to lớn đến có thể so với triệu triệu ức phù du giới tập hợp thể trong ánh mắt, phản chiếu lấy lít nha lít nhít, đến mại không hết khả năng hào quang. Hắn tại thôi diễn, đang tìm hiểu, ý đồ thuận vẽ trăng câu nói sau cùng kia ngữ bên trong tiết lộ một tia khí tức, đem hắn bản nguyên triệt để khóa chặt, cho vĩnh tịch. Vô Nhai luật hải cuộn cuộn, vô tận chuỗi nhân quả lẫn nhau cuốn quanh, ý đồ hướng về tồn tại ở trong cõi u minh thế giới nào đó kéo dài mà đi. Nhưng chung quy, không thu hoạch được gì. Thật lâu, Trương Vô Nhai thu hồi ánh mắt. Vô Nhai trời quay về cái gì vĩnh hằng mênh mông cùng tịch liêu. Hắn lần nữa nhìn về hướng Tân Nguyệt giới bên trong, nhìn về hướng Bạch Vân Tinh, nhìn về hướng tòa kia sắp mở ra Nguyệt Thần Di Địa. Nơi đó, Nguyệt Thần Di Địa môn hộ, ánh sáng chính thịnh. Một tiếng nhỏ không thể thấy nói nhỏ, tại cái này vô ngần trí cao chi thiên bên trong vang lên, lập tức tiêu tán. Trung bình là kém một chút chương 290, đi đường Vô Nhai, quay đầu không bờ chương 290, đi đường Vô Nhai, quay đầu không bờ ánh trăng môn hộ đằng sau, cũng không phải là đám người trong tưởng tượng như vậy, là cung điện cổ lão bảy, có thể là sát cơ tứ phía tuyệt địa. Đập vào mi mắt, chỉ có một con đường. Một đầu do trong sáng nguyệt hoa lát thành mà thành con đường, bề rộng chừng trăm trượng, trực tiếp hướng trước kéo dài, chui vào hoàn toàn mông lung trong màn sương lấp loá, nhìn không thấy cuối cùng. Hai bên đường là sâu không thấy đáy hư vô, chợt có giống như tinh thần vãi quang sinh diện, càng nổi bật lên đầu này lẻ loi trơ trọi con đường nhỏ bé mà cô tịch. Tất cả bước vào nơi đây sinh linh, vô luận nhân tộc, yêu tộc hay là ma tộc, đều bị đều địa phân bố tại con đường này điểm xuất phát. Tương đối kỳ dị là, đi vào vùng bí cảnh này thí luyện giả khoảng chừng trăm ngàn nước nhiều, nhưng con đường này lại giống như là đồng thời xuất hiện ở toàn bộ sinh linh dưới chân. Bọn hắn tựa như là bị tách ra, bị phân biệt để đặt tại hoàn toàn giống nhau cùng một cái trên đường. Đây là cái gì đồ bỏ thí luyện? Là muốn chúng ta thi chạy sao? Một cái vóc người khôi ngô, bắp thịt quần quần đại hán gãi gãi đầu trọc, ồm ồm phàn nàn nói. Hắn muốn cho rằng tiến đến liền muốn đại sát tứ phương, ngay cả áp đáy hòm lưỡi búa to đều nắm chặt, kết quả lại đối mặt một con đường như vậy, một thân khí lực không có chỗ làm. Hay là cẩn thận một chút, dù sao cũng là nguyệt thần lưu lại thí luyện, có lẽ có huyền cơ gì cũng khó nói bên cạnh hắn. Một cái thân hình nam tử gầy gò vô vô bờ vai của hắn, ánh mắt cảnh giác quét mắt bốn phía, ngược lại là lộ ra không nóng không nổi. Đại bộ phận tu sĩ đều cùng bọn hắn ý nghĩ cùng loại, hoặc kinh nghi, hoặc cảnh giới, trong lúc nhất thời lại không người dám dẫn đầu phóng ra bước đầu tiên. Một bên khác, ma tộc trong trận doanh, Diệp Khư đứng tại đó tên thần bí thần sử sau lưng, nhíu mày, hắn đồng dạng nhìn không thấu con đường này hư thực. Thần sử đại nhân, ngài có thể nhìn ra thí luyện này có gì huyền diệu? Bị gọi là thần sử thanh niên, ánh mắt lại chỉ là nhàn nhạt đảo qua phía trước, lắc đầu. Nhìn không thấu, nhưng không sao. Chúng ta trực tiếp xông chính là. Vẽ thần sử đã tiến đến Vô Nhai trời. Có lẽ chờ một lúc, toàn bộ Tân Nguyệt giới đều muốn đội chủ. Thoại âm rơi xuống, hắn không còn lưu lại, từng bước một tiến về phía trước đi đến. Bước tiến của hắn nhìn như không nhanh, nhưng mỗi một bước rơi xuống, thân hình liền sẽ xuất hiện tại ngoài mấy trăm dặm, trong vòng mấy cái hít thở, liền chỉ còn lại có một cái xa xôi bóng lưng. Diệp Khư trong mắt lóe lên một vòng dị sắc, cũng lập tức đi theo. Đáng tiếc thần sử trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu, vốn chỉ muốn ở trong bí cảnh, đem những này nhân tộc sâu kiến đều thanh lý mất. Trong bí cảnh bất kể năm, con đường này, xa so với bất luận kẻ nào tưởng tượng đều muốn dài dằng dặc. Mới đầu mọi người còn tràn đầy phấn khởi, top 5 top 3, một bên phi độn, một bên trao đổi tu hành tâm đắc, có thể là suy đoán thí luyện chân chính nội dung. Rất nhanh, chính là mấy tháng thời gian thoáng một cái đã qua. Đường, hay là con đường kia? Cảnh, hay là mảnh kia cảnh? Ta nói Bạch Vân Tử lão quỷ, con đường này căn bản không có đầu a. Bích Trường Sinh không có hình tượng chút nào nằm tại một đầu do ánh trăng ngưng tụ mà thành xanh biết đại xà phía trên, tùy ý đại xà trở chính mình hướng về phía trước tới lui. Hắn bắt chéo hai chân, trong miệng ngậm một cây không biết từ chỗ nào mò ra linh thảo, mơ hồ không rõ bản trách. Bạch Vân Tử xếp bằng ở chính mình mây trắng trên pháp bảo, nghe vậy chỉ là cười cười. Bích lão đệ, an tâm chớ vội, ta nóng này rất. Bích Trường Sinh một cái xoay người ngồi dậy, mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn, ta hoài nghi con đường này khảo nghiệm có phải hay không cần chúng ta phá án và bắt giam huyễn cảnh. Kỳ thật chúng ta đều xa vào đến một loại cực kỳ cao minh trong huyễn cảnh. Đi càng nhanh, hãm đến càng sâu. Bạch Vân Tử nắn nuốt sợi dâu, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa, cái kia từ đầu đến cuối trầm mặc thiếu niên. Bích lão đệ, ngươi nhìn Huyền Hạo đều không có sốt ruột đâu. Bích Trường Sinh nghe vậy, từ trên đầu rắn thò đầu ra, đánh giá một chút cách đó không xa yên lặng tiến lên thiếu niên. Huyền Hạo vẫn như cũ như ban sơ lúc đi vào bình tĩnh như vậy, từng bước một, không nhanh không chậm, hô hấp kéo dài. Hán khí tức quanh người không hề bận tâm, phảng phất nhập định bình thường. Phần kia trầm tĩnh, cùng chung quanh rất nhiều đã mặt lộ nôn nóng chi sắc tu sĩ tạo thành so sánh rõ ràng. Thấy thế, Bích Trường Sinh cũng không khỏi đến chép miệng tắt lưới. Tiểu tử này, như vậy thiên tư, như vậy tâm cảnh, như hắn sau này đều không lên được Vô Nhai trời, vậy cái này trên đời còn ai có cơ hội? Xuân đi thu đến, nóng lạnh giao thế. Trên con đường này không có nhật nguyện, nhưng các tu sĩ tự có tính toán thời gian chi pháp. Rất nhanh, đã là hơn 10 năm đi qua. Dù là người tu hành phần lớn đều cực kỳ kiên nhẫn, giờ phút này cũng cuối cùng đã tới cực hạn. Trên đường đi bóng người đã trở nên thưa thớt. Rất nhiều người không còn toàn lực phi độn, mà là vừa đi vừa nghỉ, trên mặt viết đầy mỏi mệt cùng mờ mịt. Ban sơ trăm ngàn ước thí luyện giả, bây giờ còn có thể bảo trì ổn định tốc độ tiến lên, đã không đủ 1/2 phần 10. Ta không đi, ta không đi. Một cái tóc hai bù sủ tu sĩ bỗng nhiên dừng bước lại, giống như điên địa đại hống. Cái gì cầu thí nguyện thần di địa? Cái gì thông thiên cơ duyên? Cái này căn bản là một cái âm mưu, một cái muốn đem tất cả chúng ta đều vây chết ở chỗ này lồng giam. Hán điên cuồng công kích tới hai bên đường hư vô, phát bảo linh quang loạn vũ, lại như đá ném vào biển rộng, ngay cả một tia gợn sóng đều không thể nhấc lên. Kiệt lực đằng sau, hắn tê liệt ngã xuống trên mặt đất, khắp khuôn mặt là tuyệt vọng. Làm sao ra ngoài? Ta muốn làm sao ra ngoài? Trung quanh tu sĩ đều lạnh lùng nhìn về hắn, không có người tiến lên an ủi, cũng không có người mở miệng chào phúng. Tại đầu này cô độc lại dài dằng dặc trên đường, mỗi người đều ốc còn không mang nổi mình ốc. Tán tu kia dãy rủi lấy bỏ lên, thần sắc hôi bại. Chẳng lẽ chỉ có thể đi trở về sao? Hắn nhìn thoáng qua lúc đến đường, nơi đó đồng dạng là mông lung một mảnh, cùng phía trước không khác nhiều. Trên mặt hắn biết đầy không cam lòng, nhưng cũng không thể làm gì. Cuối cùng, hắn giống như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, hối tiếc quay đầu lại, hướng về lúc đến đường phương hướng, bước ra một bước. Trong lúc thoáng qua, tại mọi người kinh ngạc nhìn chăm chú phía dưới, thân hình của hắn bỗng nhiên trở nên trong suốt, phảng phất bị đầu nhập trong nước một giọt mực, nhanh chóng làm nhạt, tiêu tán. Trước sau bất quá một hơi, tu sĩ kia liền tại trước mắt bao người, hoàn toàn biến mất. Mặc dù không thể nhìn thấy tu sĩ kia kết quả sau cùng, nhưng trong lòng của tất cả mọi người đều sinh ra một cái minh ngộ, hắn bị truyền tống ra ngoài, hoặc là nói, bị đào thải. Trong lúc nhất thời, rất nhiều vốn đã lòng sinh thoái ý tu sĩ, lại mạnh mẽ lên tinh thần. Cơ duyên nói không chừng ngay tại phía trước, nếu là quay đầu, liền phí công nhọc sức. Trong thoáng chốc, trong đám người, một vị lão giả râu tóc bạc trắng hình như có sở ngộ. Hắn dừng bước lại, nhìn lại sau lưng cái kia không vô một vật lai lịch, vừa nhìn về phía trước cái kia như cũ trông không đến cuối ánh trăng đại đạo, trong đôi mắt đục ngầu hiện lên một tia trong sáng. Đặt vào tu hành lộ, đến chết không quay đầu lại con đường này, chính là tu hành lộ. Một khi đặt vào, liền lại không quay đầu này. Quay đầu, chính là đạo tâm sụp đổ, chính là phí công nhọc sức, chính là thân tử đạo tiêu. Đám người nghe vậy, trong lòng đều là chấn động. Lão giả nhìn xem dưới chân vậy theo, nhưng như lúc ban đầu, tựa hồ vĩnh hằng bất biến ánh trăng đại đạo, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Hắn lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia tựa hồ vĩnh viễn không cuối phương xa. Nhưng cái này con đường thông thiên, lại khi nào là kích cỡ? Chương 291, trăm năm đi đường, một khi bức họa. Chương 291, trăm năm đi đường, một khi bức họa đỏ mắt, lại là mấy chục năm thoáng một cái đã qua. Đầu này cô tịch ánh trăng trên đại đạo, bóng người càng thưa thớt. Ban sơ cái kia trăm ngàn ức bước vào nơi đây sinh linh, bây giờ còn có thể kiên trì hướng về phía trước xê dịch, đã không đủ mấy trăm triệu. Từ bỏ người, tại quay người quay đầu trong nháy mắt liền bị đào thải. Mà người lưu lại, thì tại ngày qua ngày, năm qua năm buồn tẻ trong khi tiến lên, ma luyện lấy đạo tâm, cũng làm hao mòn lấy hy vọng. Đi đường, trừ đi đường, hay là đi đường. Nhưng ngay lúc rất nhiều người sắp đến cực hạn một đoạn thời khắc, dị biến nảy sinh. Toàn bộ ánh trăng đại đạo, đột nhiên tách ra trước nay chưa có quang huy sáng chói. Bọn chúng không còn là hư ảo con đường, mà là hóa thành thực chất dòng lũ, phát ra giang hà lao nhanh giống như tiếng vang, hướng phía mỗi một cái kiên trì đến sau cùng tu sĩ thể nội, rót được vào. Đây là Nguyên Hoa Quán Đỉnh. Trời ạ, nguyên lai kiên trì đi xuống, bản thân liền là cơ duyên. Ta bình cảnh, vương lòng. Ngạc nhiên tiếng gọi ầm ĩ liên tiếp. Kiên trì đến sau cùng mỗi người đều đắm chìm trong nguyệt quang này bàn ân bên trong. Bọn hắn đi qua đường càng dài, đạo tâm càng là kiên định, cái kia rót vào thể nội nguyệt hoa dòng lũ liền càng là trắng kiện, càng là sáng tỏ. Rất nhiều người khốn đốn nhiều năm cảnh giới bình cảnh, tại cái này bảng bạc nguyệt hoa cọ rửa bên dưới ứng thanh mà phá. Khí tức của bọn hắn liên tục tăng lên, trên mặt đều tràn đầy khó mà ức chế cuồng hỉ. Cái này dài dằng dặc làm cho người khác tuyệt vọng trăm năm khổ lữ, tại thời khắc này hóa thành phong phú nhất hồi báo. Tất cả mọi người đạt được cơ duyên, trừ hai người. Một chỗ kỳ dị huyễn cảnh trong không gian, Diệp Khư cùng vị kia ma tộc thần sử đứng song vai, thần sắc ngưng trọng nhìn chăm chú lên cách đó không xa. Đứng bình tĩnh lấy một bóng người, thân ảnh kia dáng người thon dài, khuôn mặt bị một tầng hỗn độn ánh trăng bao phủ, nhìn không rõ ràng. Nhưng chẳng biết tại sao, Diệp Khư luôn cảm thấy đạo thân ảnh này cho hắn một loại không hiểu cảm giác quen thuộc, phảng phất tại địa phương nào gặp qua. Hoa thần sử đại nhân, cái này nên chính là chân chính thí luyện rồi. Diệp Khư truyền âm nói, nhìn không sai thần sử nét miệng lên, trong mắt tràn đầy tự phụ, xem ra nguyệt thần cũng cho là bình thường khảo nghiệm, không xứng với chúng ta. Đi trên trăm năm đường, nguyên lai chỉ là sàng chọn tạp ngư tiền hí, cơ duyên chân chính ở chỗ này. Bọn hắn không chút nào biết, ngoại giới những người khác giờ phút này ngay tại hưởng thụ cơ duyên to lớn. Bọn hắn chỉ cho là chính mình hai người thiên phú dị bẩm, bị nguyện thần di địa chọn chúng, tiến nhập độ khó cao hơn ẩn tàng cửa ải. Đi trên trăm năm đường, cuối cùng đến chính hí, trong lòng hai người đồng thời lóe lên ý nghĩ này. Nhưng mà, còn không đợi bọn hắn làm ra bất luận cái gì ứng đối, cái kia đạo bị hỗn độn ánh trăng bao phủ thân ảnh, động. Không có dư thừa động tác, chỉ là một cái thường thường không có gì lạ quyền ấn, hướng phía hai người chậm rãi đẩy ra. Không có pháp tắc ba động, không có linh lực trào lên, thuần túy đến cực hạn lực lượng, lại tựa như một vòng thương thiên đại nhật, trong nháy mắt lấp kín hai người toàn bộ cảm giác. Nguyên bản tựa hồ cũng không tính rộng lớn huyễn cảnh, dưới một quyền này, trong chốc lát trở nên vô biên vô hạn, phản phất hóa thành một phương chân thực vũ trụ. Dưới một quyền, cải thiên hóa nhật. Không tốt. Hoa Thần Sử cùng Diệp Khư sắc mặt biến, vô ý thức liền muốn vận chuyển thần thông ngăn cản. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, bọn hắn kinh hãi phát hiện, trong cơ thể mình cái kia đủ để di sơn đảo hải lực lượng, giờ phút này lại giống như là bị một loại nào đó vô hình gông xiềng đóng chặt hoàn toàn, một tơ một hào đều không thể vận dụng. Chơ mắt nhìn xem vầng kia đại nhật rơi xuống, bọn hắn tận gốc ngón tay đều không thể động đậy. Phanh, phanh. Hai tiếng lột ngạt đến cực điểm tiếng vang, gần như không phân tuần tự vang lên. Hai người như là hai viên bị toàn lực đánh ra cục đá, thân bất do kỷ bay ngược ra trăm triệu dặm, bị hung hăng khảm nạm tiến vào không gian bên trong. Thật đánh người như bức họa. Làm sao lại thành như vậy? Hoa Thần Sử một ngụm nịch huyết phun ra, cả người đều động. Hắn dãy rủa lấy muốn từ tường bên trong đi ra, lại phát hiện một cỗ lực lượng kỳ dị đem hắn gắt gao đinh trụ, không thể động đậy. Cái này, thí luyện này, chẳng lẽ khảo nghiệm là lực phòng ngự? Hắn lại khó duy trì trước đó lạnh nhạt, đối với cái kia đạo chậm rãi đi tới thân ảnh, phát ra vô năng cùng nộ gào thét. Đáp lại hắn, là đạo thân ảnh kia lần nữa nâng lên nắm đấm. Cùng, lại một vòng từ trên trời giáng xuống đại nhật. Phanh, 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 bành, 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 bành. Đơn điệu mà giàu có tiết tấu đập nện âm thanh, hỗn hợp có hai loại âm sắc hoàn toàn khác biệt lại đồng dạng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tại trong vùng không gian này quanh quẩn trọn vẹn nhiều hơn 10 năm. Ánh trăng trên đại đạo, ánh sáng lóe lên. Mặt mũi bầm dập, quần áo tả tơi Diệp Khư cùng Hoa Thần Sử, chống rông xuất hiện. Rốt cục đi ra. Diệp Khư nhìn xem bên cạnh Hoa Thần Sử, trong mắt lại toát ra một tia phát ra từ nội tâm cảm kích. Hắn thời khắc này hình tượng thê thảm tới cực điểm, tấm kia vẫn lấy làm kiêu ngạo tuấn mỹ khuôn mặt sưng như cái đầu heo, ngũ quan đều rời vị. Nếu không có khí tức còn tại, căn bản là không có cách nhận ra hắn lúc đầu bộ dáng. Thần Sử đại nhân thế mà cường đại như vậy, Diệp Khư trong lòng âm thầm cảm khái, may mắn hắn thực lực cường đại, kéo cừu hận năng lực mạnh, chống rông so ta nhiều chịu rất nhiều đông nhân đánh. Phần ân tình này, ta nhớ kỹ. Hoa Thần Sử lúc này bộ dáng, so Diệp Khư càng là không chịu nổi. Miệng hắn mắt lại nghiêng, toàn thân xương cốt không biết gãy mất bao nhiêu cái, giống một đám bùn nhão giống như nằm. Đây là. Đột nhiên, Hoa Thần Sử chú ý tới trên con đường những cái kia bị ánh trăng dòng lũ bao khỏa tu sĩ, cảm thụ được bọn hắn liên tục tăng lên khí tức, con người bỗng nhiên co rụt lại. Không nghĩ tới Hoa Thần Sử dễ dàng lấy ngồi dậy, sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước, lại có nhiều như vậy nhân tộc, thông quan tốc độ so với chúng ta còn nhanh. Hắn cực nhanh bấm ngón tay tính toán, sắc mặt càng khó coi. Bọn hắn tại cái kia đáng chết huyễn cảnh trong không gian, bị dòng giá hành hung mấy chục năm, có thể ngoại giới, vậy mà chỉ mới qua thời gian một nén nhang. Như vậy xem ra, chúng ta lúc trước ở trên con đường này đi gần trăm năm thời gian, cũng chỉ đối ứng ngoại giới vài nén hương. Hoa Thần Sử tự lẩm bẩm, tự cho là nghĩ thông suốt trong đó có thiếu, lập tức quanh chân ngồi xuống, chuẩn bị nên đón thuộc về mình phần kia đến chậm cơ duyên. Diệp Khư thấy thế, cũng liền bận bịu học theo, thậm chí âm thầm vận chuyển lên Phệ Thiên Ma công chuẩn bị dùng mạnh nhất thần thông đến thôn tính cái này bảng bạc nguyên hoa. Nhưng mà, một hơi, hai hơi, mười hơi, liên tại bọn hắn dọn xong tư thế, lòng tràn đầy mong đợi sau một khắc, một đạo thanh âm đạm mạc tại toàn bộ sinh linh trong đầu vang lên. Từ từ tu hành lộ, sở cầu là vĩnh hằng chúc mừng các vị, thông quan tầng thứ nhất thí luyện, trường hằng. Không biết có phải hay không ảo giác, Diệp Khư luôn cảm giác trong thanh âm này, tựa hồ mang theo một tia như có như không trêu chọc. Còn không đợi hắn nghĩ lại, phía trước mảnh kia ánh sáng mông lung trong sương mù, một đạo to lớn vô cùng ánh trăng môn hộ ẩm vang mở rộng. Sau một khắc, môn hộ phóng xuất ra không thể kháng cự hấp lực, đem trên đại đạo tất cả thân ảnh, bao quát hắn cùng Hoa Thần Sử, đều nuốt vào. Trời đất quay cuồng ở giữa, Diệp Khư cùng Hoa Thần Sử loáng thoáng nghe thấy được một đạo thanh thúy êm thai thiếu nữ vui cười âm thanh, tại trong hư vô quen quẩn. Kỳ hỉ, trước hết để cho ta chơi nhiều một hồi chương 292, Kính Huyền theo ta, ta không phải ta chương 292, Kính Huyền theo ta, ta không phải ta. Trời đất quay cuồng cảm giác chỉ kéo dài ngắn ngủi một cái chớp mắt. Khi mọi người lần nữa đứng bước gót chân lúc, đã thân ở một mảnh hoàn toàn khác biệt không gian. Nơi này không có núi non sông ngòi, không có cỏ cây sinh linh, thậm chí ngay cả một tia gió đều không có. Dưới chân là vương bức như gương màu ngọc bạch đại địa, đỉnh đầu là một mảnh thâm thúy màu bực thiên cung. Duy nhất cảnh vật chính là treo cao tại thiên cung chính giữa cái kia một vòng to lớn minh nguyệt. Nó sáng quá, sáng đến có chút không chân thực, thanh lãnh mà ánh sáng nhu hòa như thủy ngân tại địa, đem trọn phiến không gian chiếu lên rõ ràng rành mạch, nhưng cũng ném không xuống nửa điểm bóng dáng. Tầng thứ hai thí luyện, Kính Huyền. Thanh âm đạm mạc vang lên, nhưng chỉ là gợi ý một câu, liền lần nữa biến mất tại vô tung. Huyền tiểu tử, nơi này cho là khảo nghiệm thần thông, ngươi có chắc chắn hay không? Bích Trường Sinh đánh giá một vòng, gặp cái này không vô một vật bí cảnh, liền đoán được cửa thứ hai này hơn phân nửa là muốn độc thủ. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh Huyền Hạo, trong ngôn ngữ mang theo vài phần lo lắng. Trăm năm đồng hành, Bích Trường Sinh đối với tâm tính này trầm ổn, thiên tư tuyệt đỉnh thiếu niên là càng xem càng thuận mắt. Huyền Hạo nghe vậy, đầu tiên là hướng phía Bích Trường Sinh cung kính thi lễ một cái, mới đứng thẳng lên hơi có vẻ đờn bạc lưng, thanh âm trong trẻo. Hồi bẩm Bích sư thúc, Huyền Hạo trong cùng giai tự nhận không kém ai. Thiếu niên ngữ khí cũng không lộ ra tùy tiện, tựa hồ chỉ là đang trần thuật một sự thật mà thôi. Ha 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 ha, Hạo tiểu tử, ta là càng ngày càng thích ngươi. Bích Trường Sinh cất tiếng cười to, lập tức quay đầu, không che giấu chút nào mà đối với một bên Vê Dâu mỉm cười Bạch Vân Tử nháy mắt ra hiệu, trong ánh mắt viết đầy trần trụi ghen ghét. Ngươi lão tiểu tử này, quả nhiên là đi thiên đại vận, nhặt được như thế tốt đồ đệ. Ha ha, vận khí, đều là vận khí. Bạch Vân Tử ngoài miệng kiêm tốn, nhưng hắn khỏe miệng làm sao ép đều ép không được. Bích Trường Sinh tức giận liếc mắt, không tiếp tục để ý cái này được tiện nghi còn khoe mẽ lao hưu. Thân niệm của hắn giống như thủy triều tuôn ra, hướng lên trời bên trên vầng kia cô tịch minh nguyệt tìm kiếm. Không chỉ là hắn, ở đây còn sót lại mấy trăm triệu thí luyện giả, đều là không phải tên soán xính. Cơ hồ trong cùng một lúc, vô số đạo thần niệm như bách xuyên quy hải, cùng nhau tuôn hướng cái kia duy nhất dị tượng chi nguyên. Khi thần niệm chạm đến minh nguyệt trong nháy mắt, dị biến nảy sinh. Vầng trăng sáng kia hào quang tỏa sáng, như là một mặt bị đánh bóng tấm gương, chiếu rọi ra phía dưới mỗi một cái sinh linh thân ảnh. Ngay sau đó, từng đạo ánh trăng hiển nhiên giữa tháng rủ xuống, tinh chuẩn bao phủ lại mỗi người. Huyền Hạo chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, bốn bề cảnh tượng liền hoàn toàn thay đổi. Bạch Vân Tử cùng Bích Trường Sinh thân ảnh biến mất, thay vào đó là một phương hoàn toàn do ánh trăng tạo thành trong sáng không gian. Mà ở đối diện hắn, hai đạo ánh trăng vật mèo ngưng tụ, cuối cùng hóa thành hai cái cùng hắn thân ảnh giống nhau như lúc. Đồng dạng màu tím tóc ăn, đồng dạng gầy gò thân hình, liền ngay cả cặp kia do lục sắc quang vòng tầng tầng khảm sáo kỳ lạ đôi mắt cũng chia không kém chút nào. Không cần bất luận cái gì ngôn ngữ, Huyền Hạo cũng đã biết được thông quan điều kiện, đánh bại bọn hắn. Chỉ gặp hắn hướng về đối diện phóng đi, dưới chân bộ pháp biến ảo, thân hình trong nháy mắt trở nên mơ hồ, chính là không bị bước. Nhưng mà đối diện hai cái Huyền Hạo lại cũng đồng thời thi triển ra không bị bước, nó thân pháp chi huyền diệu, uy tích chi khó lường, cùng hắn bản nhân không có sai biệt. Huyền Hạo ánh mắt ngưng lại, hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, sau lưng khi cầu vồng cùng kính huyền hai vầng trăng sáng hư ảnh giao thoa dung hợp, lưu kim kính huyền kiếm, một đạo dài đến mấy chục mét kỳ lạ quang kiếm ngưng tụ thành hình, trên thân kiếm tỏa ra ánh sáng lung linh, sắc bén vô địch, mang theo chặt đứt hết thể khí thế, gào thét lên bắn về phía trong đó một bóng người. Nhưng lưu kim kính huyền kiếm đối diện hai người không phân tuần tự cùng lúc mở miệng, phía sau đồng dạng hiện ra nguyệt tương hư ảnh, hai đạo hoàn toàn nhất trí quang kiếm bắn ra, tinh chuẩn cùng thần thông của hắn ở giữa không trung va chạm, không có kinh thiên động địa bạo tạc, ba đạo quang kiếm tại tiếp xúc sát na, tựa như bọt nước giống như lẫn nhau triệt tiêu, hóa thành đầy trời điểm sáng, tiêu tán thành vô hình. Huyền Hạo trong lòng cảm giác nặng nề. Quả nhiên, thí luyện này là chiếu dọi bản thân, đối thủ chính là chính mình. Mà lại, hay là hai cái. Hắn không do dự nữa, thân hình thoát một cái, chủ động phát khởi công kích. Cảnh tượng hư ảo, một cái hoàn mỹ huyền ảnh phân thân chống rông xuất hiện, cùng hắn bản thể một trái một phải, phóng tới địch nhân. Đối diện hai cái Huyền Hạo thấy thế, lại cũng cùng nhau thi triển ra cảnh tượng hư ảo, trên trận trong nháy mắt biến thành sáu cái Huyền Hạo từng đôi chém giết, khó phân thật giả. Trong lúc nhất thời, ánh trăng trong không gian kiếm khí tung hành, nguyên ảnh giao thoa. Huyền Hạo ánh mắt càng ngưng trọng, hắn phát hiện cái này kính tượng không chỉ có hoàn mỹ phục chế thần thông của hắn, ngay cả hắn chiến đấu thói quen, ứng biến phương thức đều như lòng bàn tay. Mỗi một lần hắn nghĩ ra kỳ chiêu, đối phương luôn có thể sớm dự phán, cùng sử dụng phương thức giống nhau hóa giải. Tiếp tục như vậy, linh lực sớm muộn sẽ bị hao hết, nhất định phải phá vỡ cục diện bế tắc. Huyền Hạo tâm niệm thay đổi thật nhanh, cùng bên trong một cái kính tượng đối bính một cái sau, mượn lực bước ra nhanh lùi lại. Vĩnh dạ màn che, hắn một tay hướng lên trời khe trống, một mảnh thâm trầm hắc ám trong nháy mắt lấy hắn làm trung tâm khuyết tán ra đến, đem mảnh này trong sáng không gian xé mở một đạo vết thương. Tại vùng lĩnh vực này bên trong, tia sáng, thanh âm, thậm chí thần thức dò xét đều bị thôn vệ. Đây là hắn thủ đoạn cuối cùng một trong, để mà ngăn cách chiến trường, sáng tạo cơ hội. Nhưng mà hắn vừa mới bố trí xuống màn che, mặt khác hai cái kính tượng lại cũng đồng thời chống ra hai mảnh giống nhau như lúc vĩnh dạ màn che. Ba mảnh hắc ám lĩnh vực va chạm, dung hợp, chẳng những không có để Huyền Hạo chiếm cứ ưu thế, ngược lại làm cho cả chiến trường hoàn cảnh trở nên càng thêm hỗn loạn phức tạp. Trong hắc ám, một đạo vô hình nguyền rủa xiềng xích lặng yên không một tiếng động quấn về Huyền Hạo mắt cá chân. Huyền Mặc Trường Sinh hóa. Huyền Hạo trong lòng giật mình, đây là hắn đem Huyền Mặc Chi Nguyệt Quy Tịch chi lực cùng Thương Bích Chi Nguyệt hình thái sinh mệnh kết hợp sáng tạo ác độc thần thông, người chúng sinh mệnh lực sẽ cấp tốc trôi qua. Hắn không chút nghĩ ngợi, lập tức dẫn động Nguyệt Hoa chi lực. Nguyệt Hoa khôi phục. Tinh khiết Nguyệt Hoa trong cơ thể mình bộ tuôn ra, khó khăn lắm tại xiềng xích kia quấn lên trước đó, đem nó tịnh hóa tan rã. Nhưng lần này giao phong, để hắn phía sau lưng chạy ra một tầng mồ hôi lạnh. Đối phương không chỉ có sẽ hắn tất cả thần thông, thậm chí ngay cả chính hắn cũng còn chưa hoàn toàn thuần thục chiêu thức, cũng có thể hạ bút thành văn. Trận chiến đấu này, căn bản không có phần thắng, trừ phi có thể dùng ra bọn hắn không có lực lượng. Ở trong hắc ám không ngừng tiệm chuyển xê dịch, tránh né lấy hai tên kính tượng giáp công, Huyền Hạo trong đầu một cái điên cuồng suy nghĩ dần dần thành hình. Đó là sư tôn Bạch Vân Tử từng nghiêm khắc khuyên bảo qua, không đến sống chết trước mắt, tuyệt đối không thể tùy tiện vận dụng lực lượng. Đó là nguồn gốc từ hắn đôi mắt này chỗ sâu nhất, bản nguyên nhất, cũng nhất không thể biết năng lực. Người chim chết chỉ lên trời, không chết vạn vạn năm. Liều mạng. Huyền Hạo đống nhiên dừng bước lại, không né nữa. Hắn từ bỏ tất cả phòng ngự, tùy ý hai đạo lăng lệ công kích tới gần. Tại thời khắc này, hắn nhắm hai mắt lại. Khi hắn lần nữa mở ra lúc, cái kia lục sắc quang vòng tạo thành con ngươi đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một mảnh thâm thúy đến cực hạn hỗn độn. Phản phất đôi mắt của hắn hóa thành hai phe chưa mở vũ trụ, lại tốt giống như trời không vô bên trên hỗn độn thắng đủ, chiếu rọi tại tròng mắt của hắn bên trong. Hỗn độn, chiếu ảnh. Hắn nhẹ giọng nói nhỏ, phun ra âm tiết không giống nhân ngôn, càng giống là một loại cổ lão mà hùng vĩ đạo minh. Trong chốc lát, phương này màu trắng tinh ánh trăng không gian, toàn bộ bầu trời đều tối xuống. Một vòng không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung hỗn độn thắng đủ, thay thế trước đó vầng trăng sáng kia, vắt ngang chân trời. Nó không phải thật không phải hư, hình như có vạn pháp về chạy, lại như chư đạo hợp nhất. Vẹn vẹn tồn tại ở nơi đó, liền làm cho cả không gian đều phát ra không chịu nổi gánh nặng gì. Đối diện, cái kia hai cái không ai bị nổi tính tượng huyền hạo lần thứ nhất dừng động tất lại. Bọn hắn ngừng tất cả công kích, kinh ngạc nhìn lên tương cung, tựa hồ đang nghi hoặc chính mình vì sao không biết cái này cái. Sau một khắc, vầng kia hỗn độn thắng đủ, chậm rãi nháy một chút. Không, đây không phải là trước mắt, là vòng này hỗn độn thắng đủ biến thành một vị nào đó tồn tại vĩ nạn con người. Tựa hồ là một vị không cách nào tưởng tượng nó vĩ đại tồn tại, từ vô tận chỗ cao, từ tồn tại bên ngoài, hướng phía mảnh này nho nhỏ không gian thí luyện, bỏ ra đạm mạc thoáng nhìn. Ánh mắt chiếu tới, cái kia hai cái kính tượng huyền hạo thân thể, tựa như cùng tháng ánh sáng giống như tăng dã, làm nhạt, cuối cùng quy về hư vô. Từ đầu đến cuối, đều lặng yên không một tiếng động, tựa hồ bọn hắn tan biến chỉ là một loại đương nhiên hiện tượng là nhận lời sự tình. Làm xong đây hết thảy, cái kia ngang qua thiên khung hỗn độn đồng tử cũng chậm rãi biến mất, bầu trời khôi phục nguyên bản trong sáng minh nguyệt. Phù phù. Mà Huyền Hạo dùng ra một chiêu này đằng sau, cũng thẳng tắp hướng ngã sau đi, nặng nề mà ném xuống đất, cả ngón tay đều không động được. Bất quá tại trước khi hôn mê một khắc cuối cùng, trong đầu của hắn chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu. Chí cao chi nguyện. Quả nhiên vô địch chương 293, hệ thống. Lấy ra đi ngươi chương 293, hệ thống. Lấy ra đi ngươi tên là Kính Huyền trong thí luyện không gian. Khi Diệp Khư cùng Hoa Thần Sử đứng bước góc chân, thấy rõ cảnh tượng trước mắt lúc, dù là hai người đều là tâm tính ngoan lệ, kiến thức rộng rãi hạng người, giờ phút này cũng không khỏi đến cùng nhau cứ thế ngay tại chỗ. Tại phía trước bọn họ, ánh trăng và mèo, một đạo lại một đạo cùng bọn hắn thân ảnh giống nhau như lúc không ngừng ngưng tụ thành hình. Khác biệt chính là, đứng tại đối diện bọn họ đồ vật. Một cái, hai cái, 10 cái, 20 cái. Ánh trăng rủ xuống, ngưng tụ thành hình. Tại phía trước bọn họ, lít nha lít nhít, chỉnh chỉnh tề tề đứng đấy hai hàng thân ảnh. Một loạt là 200 cái cùng Diệp Khư giống nhau như lúc chính mình. Một cái khác sắp xếp là 200 cái cùng Hoa Thần Sử không sai chút nào chính mình. Tổng số 400. Không biết là bởi vì quá khẩn trương hay là nguyên nhân khác, hai người cũng không phát hiện bọn hắn từ đầu đến cuối đều là cùng một chỗ tiến vào bí cảnh không gian, mà không phải giống những người khác như vậy đơn độc cách biệt thí luyện. Diệp Khư nhìn xem đối diện lít nha lít nhít kính ta, đột nhiên cảm giác có chút đối với mình mặt quá nhạy. Chiến thắng kính ta? Là chỉ chiến thắng 200 cái kính ta sao? Hoa Thần Sử không có trả lời, sắc mặt của hắn so Diệp Khư còn khó nhìn hơn. Thế này sao lại là thí luyện? Đây rõ ràng là tuyệt sát chi cục. Hắn không chút nghi ngờ, nếu là đơn đả độc đấu, chính mình có lẽ còn có mấy phần thắng. Có thể một đối 200, mà lại là 200 cái cùng mình thần thông, công pháp, ý thức chiến đấu đều hoàn toàn giống nhau chính mình. Đó căn bản không có thắng khả năng. Có người tại nhằm vào chúng ta. Nghĩ tới đây, Diệp Khư chìm vào trong tâm thần, hô hoán chính mình lớn nhất át chủ bài. Hệ thống, có thể có phá cục chi pháp. Trong lòng của hắn mặc niệm, ngữ khí trước nay chưa có vội vàng. Kiểm tra đo lường đến ký chủ ở vào trong cực kỳ nguy hiểm, ngay tại khẩn cấp tìm kiếm phá cục chi pháp đã lâu thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên, để Diệp Khư trong lòng an tâm một chút. Đốt. Phá cục chi pháp 1, ký chủ có thể tiêu hao 9 thành khí vận giá trị, cưỡng ép phá vỡ nơi đây không gian thí luyện. Cảnh cáo, xét thấy ký chủ lúc trước khí vận giá trị tiêu hao quá lớn, cử động lần này sẽ có xác suất dẫn đến ký chủ tương lai khí vận khô kiệt, vận rủi quần thân, không đề nghị tiếp thu. Diệp Khư khoe mắt giật một cái, trực tiếp xem nhẹ. Đốt. Phá cục chi pháp 2, tiêu hao 30.000 khí vận giá trị, hối đoái duy nhất một lần đỉnh tiêm phòng ngự bí bảo Tam Thốn chi ra. Bảo vật này có thể hóa thành 3 tấc vuông chi tuyệt đối hàng rào, ngăn cách hết thảy pháp tắc cùng lực lượng, có thể kiên trì đến lần này thí luyện kết thúc. 30.000 khí vận giá trị. Diệp Khư một trận đau lòng, đây cơ hội là hắn hiện tại toàn bộ hàng tích chữ. Từ trước đến nay đến cái này tân nguyệt giới, hắn lại săn giết không ít tuổi trẻ một đời thiên tiêu, thật vất vả toàn những khí vận này giá trị. Hảo tâm đen hệ thống. Không để ý đến Diệp Khư, hệ thống âm thanh còn tại vang lên. Đốt. Phá cục chi pháp 3, thiêu đốt tinh huyết, thi triển tiên ma giải thể đại pháp, cưỡng ép tăng lên chiến lực mấy chục lần, dạng này sẽ chết rất có tôn nghiêm. Diệp Khư mặt triệt để đen. Vừa mới đầu đen rau muống hệ thống, nó liền cho dạng này nhắc nhở. Hắn nghiêm trọng hoài nghi hệ thống này có phải hay không đang cố ý nói ra buồn nôn chính mình. Trước không cần Diệp Khư cưỡng ép đè xuống lập tức hối đoái xúc động, cái này dù sao cũng là nguyệt thần thí luyện, có lẽ có huyền cơ khác cũng có nói. Hắn cực nhanh liếc qua bên cạnh Hoa Thần Sử, phát hiện vị này thần sử đại nhân trong mắt đồng dạng lóe ra suy tư quan mang, hiển nhiên cũng không có lập tức ý tứ động thủ. Có lẽ đây chỉ là huyễn tượng, khảo nghiệm là đạo tâm. Nhưng mà đối diện hơn 200 cái bọn hắn lại hiển nhiên không có cho bọn hắn lưu lại bất luận cái gì suy nghĩ thời gian. Sau một khắc, trong không gian ánh sáng tăng vọt, hơn 200 đạo thân ảnh 200 cái Diệp Khư đồng thời bấm niệm pháp quyết, sau lưng hiện ra vô số bóng ma xuất tù, phô thiên cái địa mà đến, chính là Phệ Thiên Ma Công bên trong Phệ Nguyên Chi Thuật. 200 cái Hoa Thần Sử thì đưa tay hư nắm, từng nhánh do ma huyết tạo thành vẽ bút chống rông xuất hiện, ở trong hư không vẽ ra từng đạo quỷ dị phù văn. Ma huyết vẽ bút đoạn đạo tuyến, thần thông quang mang trong nháy mắt che mất toàn bộ không gian. Cảnh tượng kia, tựa như ngày tận thế tới. Diệp Khư cùng Hoa Thần Sử thậm chí ngay cả một cái ra dáng phòng ngự đều không thể tổ chức, liền bị mưa to gió lớn này giống như công kích triệt để nuốt hết. Phúc, hai người như gặp phải bạn quân lôi cước, thân hình bắn ngược mà ra, máu tươi vẽ ra trên không trung hai đạo thê lương đường vòng cung. Không tốt, sẽ chết. đau nhức kịch liệt cùng lực lượng bị rút ra cảm giác suy yếu đồng thời xông lên đầu, Diệp Khư trong não còi báo động đại tát. Đó căn bản không phải cái gì khảo nghiệm, đây là sự thực muốn giết bọn hắn. Hệ thống, hồi báo tam thốn chi ra. Lập tức, lập tức. Diệp Khư ở trong lòng điên cuồng gào thét, không có trả lời. Hệ thống, hồi báo, ta để cho ngươi hồi báo. Năng lượng cuồng bạo xé rách lấy thân thể của hắn, thần hồn giống như là muốn bị nghiền nát, vẫn như cũng là hoàn toàn tĩnh mịch. Trong ngày thường theo gọi theo đến, không gì làm không được hệ thống, giờ phút này lại giống như là hư không tiêu thất bình thường, đoạn tuyệt tất cả liên hệ. Hệ thống, hệ thống, hệ thống. Lớn nhất át chủ bài không có hưởng ứng, lúc này Diệp Khư tâm tính gần như sụp đổ. Vì cái gì? Tại sao có thể như vậy? Hắn cuối cùng liếc qua bên cạnh, Hoa Thần Sử so với hắn thảm hại hơn, đã bị mấy chục đạo đoạn đạo tuyến cắt chém đến không thành hình người, rứt khoát mất đi. Trong tuyệt vọng, Diệp Khư ánh mắt xuyên qua thần thông quang mang khe hở mơ hồ nhìn thấy, tại vùng không gian này trong góc, chẳng biết lúc nào xuất hiện mấy cái kỳ quái thân ảnh. Cái kia tựa hồ là mấy người mặc áo vải thô phục sinh vật, thở hổn hển đi vào, mọc ra một bộ đầu heo. Cái quỷ gì? Vô Nhai trời, Mênh Mông, Thịnh Liêu, Vĩnh Hằng. Trương Vô Nhai cái kia có thể so với vô số phủ du giới tập hợp thể thân hình khổng lồ, giờ phút này chính chậm rãi mở ra tay phải. Tại trên lòng bàn tay của hắn, lặng lặng lơ lửng một cái trùng sáng. Trùng sáng ước chừng thường nhân lớn nhỏ cỡ nắm tay, trên tay hắn gần như không, nhưng đối với Trương Vô Nhai tới nói cũng không có bất kỳ trở ngại nào. Ánh mắt hắn bên trong chiếu dọi ra cái kia trong còi u minh đại đạo một góc, ý đồ trong lòng hồ bên trong phát họa ra vật trước mắt tầng dưới chót nguyên lý. Chỉ thấy nó bày biện ra một loại mơ mơ hồ hồ màu trắng tinh, nó nội bộ có đếm mãi không hết, so sợi tóc còn muốn tinh tế ước vạn lần chuỗi nhân quả cùng dòng số liệu đang nhanh chóng vận chuyển, xen lẫn, tạo thành một loại huyền ảo mà kỳ lạ kết cấu. Nó tồn tại chi đặc thù, chỉ sợ ngay cả chuẩn đế cũng nhìn không rõ. Trương Vô Nhai tâm cảnh bên trong vô hạn kính hành lang kéo dài tới, trăm tỷ tỷ điểm báo lăng kính tỏa ra ánh sáng chói lọi, ý đồ thôi diễn đưa ra tồn tại chi nhân, tương lai chi quả. Thật lâu, một tiếng nói nhỏ tại Vô Nhai trời băng lên, giống như nghi vấn, lại như trần thuật. Vận mệnh, khí vận, thậm chí liên lụy đến những cái kia vô tận vĩ nạn chi sinh linh, cái này chính là hệ thống a. Chương 294, đạo không ra vô thượng vô nhai trời. Chương 294, đạo không ra vô thượng vô nhai trời. Trương Vô Nhai mở ra bàn tay, hệ thống bản chất biến thành chùm sáng ngay tại trong đó chìm nổi. Quang mang lưu chuyển, vô số tinh mịn đường cong tại trong chùm sáng xen lẫn, va chạm, bắn ra càng thêm sáng chói ánh sáng. Mỗi một luồng ánh sáng giao hội, đều đản sinh ra cái này đến cái khác kỳ điểm, nội ẩn chứng lấy khai thiên tích địa uy năng kinh khủng. Những này kỳ điểm tại tỷ tỷ một phân ức trong chốc lát bạo trướng, hóa thành từng cái rộng lớn đạt 12.960 tỷ ức năm ánh sáng mênh mông thời không. Vô ngần tinh hải tại một phần bạn cái hô hấp ở giữa sinh ra, diễn hóa vô số trăm tỷ tỷ kinh thai tỷ nhương dánh cái sáng chói văn minh, sau đó lại đang tiếp theo trong nháy mắt đi hướng nhiệt tịch cùng sụp đổ. Giới sinh giới diệt, vũ tiêu chủ vẫn. Cảnh tượng như vậy, nếu là đặt ở ngoại giới, đủ để cho chuẩn đế cũng vì đó ghé mắt, không dám khinh thị nó bị khả năng. Nhưng, vô dụng. Trương Vô Nhai năm ngón tay hơi lũng, trên lòng bàn tay, một mảnh càng mênh mông hơn Vô Nhai thiên yêu nhưng diễn hóa. Cái kia trăm tỷ tỷ kỳ điểm bộc phát vô tận lực phá hoại, cái kia đủ để xé rách trăm tỷ tỷ điểm báo phù du giới bao tác thời không, đều bị vùng trời này hấp thu, dung nạp, ngay cả một tơ một hào năng lượng đều không thể tiêu tán ra ngoài. Trong lòng bàn tay chi tiền, vô bờ vô bến, phản phất đây mới thật sự là vô hạn. Hệ thống trùng sáng tựa hồ đã nhận ra loại này tuyệt đối áp chế, quang mang lần nữa tăng vọt, diễn hóa xuất trùng điệp đế ảnh. Từng tôn thấy không rõ khuôn mặt thân ảnh vĩ nạn từ trong trùng sáng đi ra, bọn hắn sừng sững tại riêng phần mình thời đại trên đỉnh cao nhất, diễn hóa lấy đủ loại con đường khác. Mỗi một đạo thân ảnh đều đại biểu cho một đầu đi tới đỉnh cao nhất đại đạo. Sát na vĩnh hằng, hư không mộ địa, nhân quả lịch sát, vận mệnh giá tiếp, vãng sinh hoàng tuyển, đại ngũ hành phá diệt thần quang, vinh dạ không ánh sáng, thay trời hành phạt. Từng đạo đủ để nhẹ nhõm phá diệt trăm ngàn phù du giới, bất luận một loại nào cũng có thể làm một phương bất hủ thế lực gáp đáy hòm bài vô thượng thần thông, giờ phút này lại giống như pháo hoa, tại Vô Nhai trời một góc chói lọi nở rộ. Thanh thế to lớn, sau đó trở nên yên nắng. Kết quả y nguyên. Vô Nhai trời cao viễn có lượng, vô bờ vô bến, dường như tích chứa một tia vô tận chân ý, cái này đủ để chấn động vạn cổ vô tận thần thông, từ đầu đến cuối đều bị câu nệ tại một góc, lộ ra nhỏ yếu như vậy vô lực. Đạo không ra vô thượng Vô Nhai trời. Đồng nhiên, hệ thống trong chùm sáng hết thể diễn hóa đều đình chỉ. Những cái kia công phạt không nghỉ đế ảnh tiêu tán, những cái kia sinh sinh diệt diệt vũ trụ cũng trở nên yên nắng. Trong chùm sáng cái kia vô số đường cong va chạm, cũng từ cuồng loạn trở nên có thứ tự, thậm chí trong lúc mơ hồ để lộ ra một tia khó nói nên lời nghi hoặc. Nó không thể nào hiểu được. Vì sao, tại trung quanh của nó, chẳng biết lúc nào xuất hiện hàng trăm hàng ngàn cái cùng nó giống nhau như lúc chùm sáng. Những chùm sáng này đều an tĩnh lơ lửng, đưa nó vây quanh. Bọn chúng đều cùng nó không khác nhau chút nào, đồng dạng do vô số huyền ảo đường cong cấu thành, đồng dạng tản ra băng lãnh mà siêu nhiên khí tức. Thậm chí, khi hệ thống chùm sáng ý đồ đi dò xét bản chất của bọn chúng, thu hoạch bọn chúng tin tức thời điểm, lấy được đáp án cũng chỉ có một cái, vạn tượng quy hư hệ thống. Vì cái gì? Tại sao có thể có nhiều như vậy ta? Băng lãnh máy móc gầm từ Trương Vô Nhai lòng bàn tay Vô Nhai trời bên trong truyền ra, mang theo không cách nào thả giải nghi hoặc. Trừ ta trí cao chủ nhân, vô thượng thần minh, được tôn xưng là hệ thống chi chủ tồn tại bên ngoài, vì sao như ngươi như vậy đuổi trói sinh linh có hạn đẳng cấp tồn tại có thể làm như vậy thần tích? Sáng tạo ra như ta như vậy sinh linh, cũng không có mảy may câu thông ý tứ, Trương Vô Nhai trong tay Vô Nhai trời lần nữa diễn hóa, vô tận màu đen hạt tràn ngập trong đó, đem hệ thống chùm sáng toàn bộ bao khỏa ở bên trong, ý đồ đem nó dung nạp làm hữu dụng. Các loại, chờ một chút, ta có thể nhận ngươi làm ký chủ, xin mời dừng lại. Nhưng đối mặt bực này vô tận đẳng cấp tồn tại tạo vật, cho dù là câu thông, Trương Vô Nhai đều sẽ tận lực tránh cho. Hắn có khả năng tin tưởng, chỉ có tự thân cái kia đủ để dung nạp vạn có kỳ lạ thân thể. Vẹn vẹn trong chốc lát, Trương Vô Nhai lòng bàn tay chi thiên liền hóa thành vô tận thanh khí, biến mất không thấy gì nữa. Hệ thống tồn tại là như vậy về nào? Quả thật làm cho ta có chút niềm vui ngoài ý muốn. Chương 295, Vạn Tượng Vi Hư, Sơ Quy Nguyên để ý. Chương 295, Vạn Tượng Vi Hư, Sơ Quy Nguyên để ý. Nhất hệ này thống, tên là Vạn Tượng Vi Hư hệ thống. Năng lực quỷ dị khó lường, trực chỉ trong cõi u minh khí vận đại đạo, nó có thể săn tung chư thiên khí vận, thôn vệ vạn vật mệnh số lấy lớn mạnh khí vận số lượng, càng có thể lấy khí vận làm đại giá, hối đoái đến từ chư thiên vạn giới kỳ chân dị bảo, thậm chí tại thời điểm tất yếu, thiếu đốt ngập trời khí vận, triệu hoán không thuộc về thế này tồn tại cấm kỵ. Giống như ngày xưa Diệp Khư liền từng triệu hoán loạn cổ ma đế hình bóng, để Trương Vô Nhai gặp đời này duy nhất một lần nguy cơ sinh tử. Riêng lấy hệ thống năng lực mà nói, đôi này bất luận cái gì một tên người tu hành tới nói, đều có thể xưng nghịch thiên cơ duyên, đủ để tạo nên một vị tu hành lộ bên trên cường giả tuyệt thế. Nhưng mà, tại Trương Vô Nhai trong mắt, phần cơ duyên này tuy mạnh, lại không phải vô giải. Chân chính để trong lòng hắn nghiêm nghị, là hệ thống này bản thân tồn tại hình thái, nó lại là một loại còn sống sinh linh. Một loại do vô tận chỗ cao một vị nào đó không thể nói chi tồn tại, chỗ bóc ra một sợi bản chất biến thành kỳ lạ sinh linh. Liên như là cái kia vô tận chủng tộc, chính là một vị nào đó vô tận tồn tại vĩ nạn ý chí kéo dài bình thường, hệ thống này, đồng dạng nguồn gốc từ một vị đứng ở đại đạo đỉnh cao nhất vô tận người. Tại vô tận chư thiên, vô tận hằng hà xa số giống như đại giới bên trong, cái kia nhiều đến ngay cả vô tận hai chữ đều khó mà miêu tả hệ thống số lượng, đều không qua là vị tồn tại kia một góc kéo dài. Vị tồn tại kia, kỳ danh hủy không thể nhẹ tụng, nó tôn hiệu biết, hệ thống chi chủ. Càng làm Trương Vô Nhai ánh mắt thâm thúy chính là, từ hệ thống cái kia phá toái linh quang chỗ sâu, hắn bắt được một chút pha tạp mảnh vỡ ký ức, vừa lúc điền vào trong lòng của hắn tồn chữ đã lâu một ít nghi hoặc. Thí dụ như Bạch Minh Tử như vậy tại thời không một đạo bên trên đăng phong tạo cực chuẩn đế, đã có thể trình độ nhất định can thiệp thời không trường hạ. Nếu là do trong truyền thuyết Tam Hoàng Ngũ Đế một trong, Bạch Đế Thiếu Hạo thị tự mình xuất thủ, cấp độ kia thủ đoạn càng là không cách nào đoán. Phải biết, tại cái này vô tận trong thế giới, có thể tùy ý đùa bỡn thời không trường hạ đại năng giả, nhiều không kể xiết. Nhưng, vì sao chỉ có một người có thể được tôn là thời không chi chủ? Lại thí dụ như trước mắt hệ thống này, mặc dù huyền bí, nhưng Trương Vô Nhai vững tin, đối với tiên nhân chân chính tồn tại bực này mà nói, sáng tạo cùng loại đồ vật cũng không phải là việc khó. Nhưng vì sao chỉ có vị kia có thể được xưng là hệ thống chi chủ? Từ cái kia trí nhớ mơ hồ trong mảnh vỡ, Trương Vô Nhai nhìn thấy một cái cực kỳ cổ lao từ ngữ, mang theo khó mà diễn tả bằng lời trọng lượng, ầm vang đụng vào tâm thần của hắn. Nguyên để ý, không có bất kỳ cái gì nguyên do, Trương Vô Nhai liền đã chắc chắn cái này nguyên để ý chính là cái kia vô tận phía trên vô thượng các đại năng chỗ truy tìm con đường, cũng cùng một loại nào đó tầng thứ cao hơn thế giới bản chất cùng một nhị tờ. Suy nghĩ quay lại, một lần nữa rơi vào trước mắt hệ thống phía trên. Giờ phút này, Trương Vô Nhai trong lòng bàn tay đã hội tụ hơn ngàn cái không khác nhau chút nào vạn tượng vi hư hệ thống. Ngay tại vừa rồi một chớp mắt kia, hắn vận chuyển toàn bộ tân nguyện giới thời không trường hạ, nhất niệm vạn cổ, trong nháy mắt tiên thu. Hắn lấy Vô Nhai luật hải định nó tính, lấy không phải số không đã thành chi khư khóa kỳ hình, lại dựa vào ngôn xuất pháp tùy chi vô thượng vĩ lực, không ngừng ước thúc cái kia minh mông vô ngần sát xuất chi hải, cuối cùng là từ vô cùng triệu ức khả năng bên trong đánh bắt đến nhiều như thế đồng nguyên mà thành hệ thống. Thậm chí, theo đối với hệ thống bản chất tầng tầng phân tích, Trương Vô Nhai trong lòng ẩn sinh ra một loại minh ngộ, nếu là đạt đến vô tận chi cảnh, hắn cũng có thể sáng lập tương tự hệ thống. Thí dụ như chấp trưởng vạn giới có thể thao túng nhân quả sát xuất, sụp đổ vô tận khả năng, sát xuất hệ thống thao túng.